Thượng nhận nhộ cánh thượng hóa thương hiệp kiến xa môn tỳ thời đàm luận pháp là phú lân cao thượng. Sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua kiến phàm là phú lân cao thượng. Khi tu chạm biệt đời
đứng không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phú lân về không chỗ nào tôi thân nơi được an toàn là phú lân cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con Quảng Châu thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 5 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phone Talk mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo toàn giác sẽ do Ni sư Liệu Pháp thuyết giảng với sự điều hợp của Đại đức Pháp Tân, gồm các tiết mục thảo luận, đổ vui và kết thúc về bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí dạ thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tăng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thường trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mồng mì xảo xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hại, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hành, biết lạc chủ trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được tác tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, hình văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phước lành phát sanh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay 2600 năm Thế Tôn thành đạo ngày 11 tháng 5 năm 2011 toàn giác. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào toàn thể kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học với cái bài học tựa đề là toàn giác. Cái bài học hôm nay nói cái giai đoạn mà Đức Bồ Tát thì chuẩn bị thành đạo, và chúng ta được biết đó là trong cái khoảng thời gian sau khi mà Đức Bồ Tát ngài từ bỏ hoàng cung để xuất gia, thì những cái phương pháp tu ngài đã chọn ra, ngài cũng đã trải qua, tức là sau khi gặp những các vị đạo sĩ Alama Bodhaka, rồi sau đó thì trở qua những cái pháp tu khổ hạnh, ngài đã trải qua hết. Và cuối cùng ngài nhận ra một điều là không phải là chỉ có cái khổ hạnh mới có thể đạt đến cái quả vị, mà cũng không phải là cái lợi dưỡng là đạt đến cái quả vị. Mà từ đó Đức Phật ngài mới nghiền ngẫm, Đức Bồ Tát ngài mới nghiền ngẫm, ngài thấy rõ được là cái nguyên nhân để dẫn đến cái sinh tử luân hồi. Và do đó thì Ngài nỗ lực thực hành. Và trong đoạn kinh này được mô tả là khi mà Ngài chứng tu tập như vậy với nội tâm thuần tịnh, chứng sơ thiền, chứng nhị thiền, chứng tam thiền và chứng tứ thiền. Và sau đó thì Ngài có được những cái, đắc được cái gọi là túc mạng trí, túc mạng thông. Nên Ngài thấy được cái đời sống sanh tử luân hồi của chính ở nơi Ngài. Rồi Ngài thấy được cái sự luân hồi của tất cả chúng sanh, biết được cái luân hồi của tất cả chúng sanh. Bởi vì cho nên là trong Kinh Pháp Cú có một cái đoạn mà Ngài nói rằng lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp, này kẻ làm nhà kia, nay cột kèo rùi, rùi mè của ngươi đã bị ta phá gãy. Tức là Ngài thấy được những cái điều đó, thấy được cái pháp cấu quế, tức là những cái phiền não để tạo nên cái đời sống luân hồi. Và sau đó thì Ngài chứng được cái thiên nhãn minh, tức là thấy được cái nguyên nhân, cái nghiệp dẫn đến cái tái sanh của tất cả chúng sinh. Và cuối cùng thì minh đã tận, vô minh đã tận, minh sanh thì vô minh tận. Do vậy thì Ngài chứng được cái lầu tận minh, thấy được cái bốn cái sự thật, thấy được sự khổ, thấy được nguyên nhân dẫn đến khổ, thấy được cái sự hoàn toàn chấm dứt khổ, và thấy được cái con đường đưa đến chấm dứt khổ. Tức là thấy được bốn cái sự thật đó. Và Ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, dưới cội cây. Và sau đó thì chúng ta biết rằng ở ngay cả ở cái cánh đầu, theo cái truyền thống văn hóa của Ấn Độ, là họ chia một đêm như vậy thì ba canh. Canh đầu thì Ngài chứng với túc mạng minh, canh thứ hai Ngài chứng được sanh tử minh, và canh thứ ba là cái như là canh cuối cùng á, tức là sao mai vừa mọc thì Ngài hoàn toàn giác ngộ, thành quả vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên kể từ đó được gọi là một bậc Phật, một bậc giác ngộ hoàn toàn ở trên thế gian này. Ngài đã đem lại cái sự lợi ích mà trong suốt 45 năm hoằng pháp của Đức Phật, Ngài đã giảng pháp và đem lại lợi ích cho tất cả chư thiên và nhân loại. Thì để hiểu rõ hơn cái bài học hôm nay mà chúng ta cần tìm hiểu, thì chúng ta sẽ được ni sư liệu pháp là vì giảng sinh chính trong Ngài, ni sư sẽ giảng cho chúng ta nghe biết rõ về ý nghĩa bài học của hôm nay. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh ni sư giảng cho bài học hôm nay. Kính mời cô Nguồn Đức Hạnh.
Sa thứ, sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân để Đức Pháp Tân đã từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Con xin được đọc bài học hôm nay, chương trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Hôm nay là toàn giác, phần A. Từ bỏ khổ hạnh, Đức Bồ Tát lựa chọn con đường trung đạo. Ngài bắt đầu thọ thực để hồi phục sức khỏe. Không lâu sau đó, Ngài trở lại trạng thái khinh an của thân tâm. Trong ngày trăng tròn tháng Vê Sắc, Ngài tỏ thiền dưới cội cây Bồ Đề và an trú vào chỉ tịnh. Kinh Đại Sư Tử Hống, Trung Bộ ghi lại lời Thế Tôn. Này Ác Chí Quát Xá Na, rồi ta suy nghĩ, ta có sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện. Này Ác Chí Quát Xá Na, rồi ta suy nghĩ, ta không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện. Rồi này Ác Chí Quát Xá Na, ta suy nghĩ, nay thật không dễ gì chứng đạt lạc thọ ấy, với thân thể ốm yếu, kinh khủng như thế này. Ta hãy ăn thô thực, ăn cơm chua. Rồi này Ác Chí Quát Xá Na, ta ăn thô thực, ăn cơm chua. Này Ác Chí Quát Xá Na, lúc bấy giờ, năm tỷ kheo đang hầu hạ ta suy nghĩ, khi nào Sa Môn Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết. Này Ác Chí Quát Xá Na, khi thấy ta ăn thô thực, ăn cơm chua, các vị ấy chán ghét ta, bỏ đi và nói, Sa Môn Gotama nay sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn, trở lui đời sống sung túc. Và này Akiwasana, sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này Akiwasana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta. Diệt tầm và tử, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm. Này Akiwasana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Này Akiwasana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Akiwasana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta. Với tâm định tịnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng minh, ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Như vậy ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Akiwasana, đó chính là minh thứ nhất ta đã chứng được trong đêm canh một, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh. Do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, như vậy, này Akiwasana, lạc thọ sanh nơi ta được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta. Và kính mời MC tiếp theo.
Phần B. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ ràng chúng sanh, người hà liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hành về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hòa mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hành về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những vị này, sau khi thân hòa mạng chung, được sanh lên các thiên thú, cõi trời trên đời này. Như vậy, ta với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta biết rõ ràng, chúng sanh, người hà liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của họ. Này Akiwasana, đó là minh thứ hai ta đã chứng được trong đêm canh dựa, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh trần. Như vậy, này á quý, quê xá ná, lạc thọ sanh nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Với tâm định tịnh, thuần tịnh, trong sáng không cẩu nhiễm, không phiền nào, nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Vững chắc, bình tĩnh như vậy, ta dựng tâm, hưởng tâm đến lậu tần trí, ta biết như thật, đây là khổ, biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật, đây là sự diệt khổ, biết như thật, đây là con đường đưa đến diệt khổ, biết như thật, đây là những lậu hoặc, biết như thật, đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, ta khởi lên sự hiểu biết. Ta đã giải thoát, ta đã biết, sanh đã diệt, phàm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời nào khác nữa. Này Ápi Quét Xá Ná, đó là minh thứ ba mà ta đã chứng được trong canh cuối. Vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ảnh sáng sanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này Ápi Quét Xá Ná, lạc thọ sanh nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Đêm hôm ấy đi vào tịch mặc, chủ khinh an phị lạc nhất tâm, đoàn lìa tham dục hôn trầm, lặng yên sân hại phỏng tâm chẳng còn. Nhớ quá khứ tiền thân nhiều kiếp, từng thời gian chi tiết đủ đầy, từ cõi kia đến nơi đây, tuệ minh túc mạng chứng nay canh đầu. Thảy sanh tự hiệu sau duyên trước, do nhân chi có được quả này, hữu vi năng sợ liền tay, tự sanh thắng trí canh hai đắc hành. Rõ chân tướng ngọn ngành và pháp, đoàn vô minh ái chấp kiệt hằng. Chỉnh đây đào cạ vịnh hằng, từ nay lầu tận vẹn toàn nguyện xưa. Thành Phật quả sao mai vừa mọc, bậc đại hùng chánh giác tôn nghiêm. Ma vương sợ hại ô phiền, địa cầu thiện động chư thiên lại mừng. Dạ chúng con thành kính cung khỉnh ni sư liệu pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thà giá.
Nam mô Bụt Thà giá. Con kính lễ Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Phật Tiến cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào quý Phật tử. Hôm nay tiếp tục lọt bài kỷ niệm 2600 năm Đức Thế Tôn thành đạo. Và bài học hôm nay nó là một sự kiện vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Ngài, đó là cái thời điểm mà Ngài đạt đến quả vị toàn giác. Sau khi Ngài đã thực hành khổ hạnh một thời gian rất là lâu, khi đó Ngài cảm thấy rằng là thân thể Ngài bị kiệt quệ, không còn sức lực và không có được một cái sức mạnh nội tâm như là Ngài nghĩ ban đầu khi mà thực hành khổ hạnh. Và sau đó thì Ngài chuyển qua là từ bỏ khổ hạnh. Thì có người cho rằng đó là khi mà Ngài từ bỏ khổ hạnh thì Ngài dùng cơm của Sujata thôi, chỉ dùng một cái bữa cơm đó thôi và Ngài chứng đắc đạo quả. Nhưng mà thật ra thì không phải vậy, mà đây cũng là một cái quá trình khá lâu. Từ khi Ngài không có dùng gì cả, rồi sau đó Ngài bắt đầu dùng những cái thức vật, những cái vật thực từ từ, như là trong cái bài kinh mà hôm nay mà mình vừa mới nghe MC đọc đó. Thì trong đó còn nói rằng khi mà Ngài từ bỏ khổ hạnh và chọn lựa con đường chứng đạo đó, thì Ngài bắt đầu thọ thực để mà hồi phục sức khỏe. Bởi vì Ngài phát hiện ra rằng là nếu không có sức khỏe tốt thì không thể nào có được một cái tinh thần minh mẫn cả. Và như vậy thì khi mà Ngài bắt đầu thọ thực lại rồi đó, thì ở đây đó thì Ngài nói rằng là đầu tiên là Ngài dùng cơm chua hay là dùng thô thực, tức là và khi mà Ngài bắt đầu dùng những cái thô thực, những cái cơm chua, những cái thức ăn mà dễ có thể kiếm được đó, thì các vị mà đồng tu khổ hạnh với Ngài, tức là nhóm năm vị tỳ kheo đứng đầu là Ngài Kiều Trần Như đó, nghĩ rằng là Ngài đã từ bỏ cái phàm hạnh rồi, đã từ bỏ cái đời sống tinh tấn, từ mà trở lui lại cái đời sống sung túc đầy đủ vật chất, cho nên họ đã từ bỏ Ngài và ra đi. Bây giờ khi mà Ngài chỉ còn lại một mình thôi đó, thì khi đó Ngài này quyết định, Ngài và Ngài bắt đầu thọ thực trở lại khi mà thân thể Ngài trở lại cái trạng thái được hồi phục và thân tâm bắt đầu được khinh an. Thì ở đây quý vị thấy rằng là trong này nè, trong ngày trăng tròn tháng vê sắc thì Ngài thiền tọa dưới cội cây Vô Đề và an trụ vào chỉ tịnh, tức là ngày ngày rằm sáng vê sắc, tức là tháng tư âm lịch, và ngày ngày trăng tròn tức là ngày rằm, ngay trong ngày rằm tháng tư đấy. Thì ngay hôm đó Ngài ngồi thiền dưới cội cây Bồ Đề và đầu tiên Ngài đi vào thiền định, tức là an trụ vào chỉ tịnh. Ở đây chỉ cho thiền định trước. Có người đó thì nghĩ rằng là Ngài ngồi thiền suốt 49 ngày và cuối 49 ngày thì Ngài mới thành đạo. Nhưng mà nếu như mà mình đọc ở trong tạng Pali thì không phải vậy, mà Ngài khi mà Ngài thọ thực xong đó, thì khi mà Ngài quyết định bắt đầu ngồi thiền đó, và Ngài thì ngay trong ngày trăng tròn tháng vê sắc, khi đó Ngài bắt đầu nhận cái nắm cỏ Kusa từ cái người thờ, từ cái người ông thờ cắt cỏ, rồi Ngài vượt qua sông, rồi Ngài đi qua bên cây Bồ Đề. Nếu như bây giờ quý vị đến Bồ Đề Đầu Trang đó, thì quý vị sẽ thấy mình sẽ đi tới được một cái địa danh nơi mà người thờ cắt, người cắt cỏ đã dâng cho Ngài nắm cỏ đó, thì mình cũng thấy rất là rõ. Ở đó người ta làm lại, người ta có trong một cái Bồ Đề, người ta có làm một cái đền thờ, đến đó có cái tường của thái tử và tường của cái người dâng nắm cỏ cho Ngài. Nắm cỏ rất là mịn, rất là êm. Và khi Ngài nhận nắm cỏ xong thì Ngài đi bộ qua sông, con sông đi lên thuyền mà vào tháng này đó thì là rất là khô cạn, mình có thể đi bộ qua được. Ở khi mà ở bên đó đó thì Đức Phật cũng đã từng đi bộ vào cái tháng này đó, khi mùa khô đó cũng đã từng đi bộ qua bên sông Ni Liên Thuyền, nước mà cao nhất thì cũng chưa có tới đầu gối. Thì tháng thì khi đó Đức Phật Ngài đi bộ đi qua bên sông Ni Liên Thuyền và Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Và nếu như mình nhắm đường chín bay đó thì là từ cái chỗ Đức Phật nhắm cầu Cú Sa mà cho tới cây Bồ Đề là một thẳng một đều, một rất là thẳng. Thì khi mà Ngài trải nắm cỏ xuống và Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề đó, thì khi đó trong cái bài kinh Đại Sư Tự Hồng trong Trung Bộ Kinh đó, thì bài kinh này Đức Phật Ngài giảng cho Akivesana và Ngài kể lại cái giai đoạn mà khi mà Ngài ngồi xuống thì Ngài tác ý như thế nào về cái chuyện tu tập. Thì trong này á, quý vị thấy là Ngài nói rằng là ta suy nghĩ là ta có sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện. Ở đây quý vị sẽ thấy rằng một cái câu có vẻ rất là khó hiểu, vì sao mà lạc thọ mà lại sợ. Quý vị biết á, là khi một người mà tu tập á, đã từ bỏ cái đời sống như đức khi mà Ngài đã còn là thái tử, Ngài sống trong nhung lụa, ở trong cái đời sống cao sang như vậy, thì Ngài đã có bao nhiêu là lạc thọ rồi. Ngài cũng đã từng thù hưởng rất nhiều cái dục lạc như vậy, có nhiều cái lạc thọ, và Ngài biết rằng rất là dễ bị chìm đắm vào trong các cái lạc thọ đó. Phần lớn người đời đó, khi mà người ta thọ hưởng ngũ dục thì người ta thường bị chìm đắm vào trong ngũ dục, người ta tầm cầu ngũ dục, người ta chạy theo ngũ dục. Cho nên những người mà tu tập người ta hay có cái khuynh hướng là sợ hãi lạc thọ và chối bỏ lạc thọ. Chính vì vậy cho nên người ta mới hành khổ hạnh. Có những cái trường hợp mình cũng thấy rằng đó, mình ở cái chỗ mà cực khổ dễ tu hơn là cái chỗ mà sung túc. Một cái nơi mà quá cực khổ thì mình cảm thấy cực khổ quá, mình nhận ra được cái khổ, và do những cái khổ như vậy thì mình chỉ cố gắng mình làm sao để mình khắc phục cái khổ thôi. Còn trong khi mà những người mà sống trong một cái điều kiện mà hoàn cảnh sung túc rồi, ngũ dục nó sinh mạng đầy đủ đó, thì người ta dễ tránh cái tâm là dính mắc vào trong cái ngũ dục đó, tâm cầu cái dục lạc để mà có được càng ngày càng nhiều cái lạc thọ hơn. Không biết quý vị có bị nghe bị ồn không ha, ở đây ve nó kêu ồn quá. Thành ra nếu như mà quý vị có nghe cái tiếng nó bị nhiều ở xung quanh thì quý vị thông cảm cho. Dạ. Nó ve ở đây vì vườn cây nhiều cây quá đó, xong nó ve mà kêu rất là ồn. Dạ. Thì ở đây đó, vì sao mà mình là thiệt cảnh ở đây, vì sao Đức Phật Ngài nói là ta có sợ cái lạc thọ không? Bởi vì một người mà tu khổ hành là người ta chẳng cực đoan là thụ hưởng dục lạc, cho nên mà biết tìm cái cực đoan kia là khổ hạnh ở sát. Vì vậy cho nên là ngài từ bỏ cực đoan kia, rồi ngài từ bỏ cái cực đoan thụ hưởng dục lạc, bây giờ ngài đi qua ở bên cái khổ hạnh ngài thấy cũng không được, thì bây giờ ngài phải trở về. Mà khi trở về, khi mà từ bỏ khổ hạnh ở sát và khi mà trở lại cái đời sống trung đạo đó, thì chắc chắn rằng khi mà trong thân tâm đã được thanh an thì sẽ có những cái lạc thọ khởi lên. Và đặc biệt ngài biết rằng đó, khi mà hành thiền định, khi mà chọn một đề mục và an trụ vào trong đó đó, thì khi mà tâm mình bắt đầu ly dục, ly các pháp bất thiền đó, thì sẽ có thọ hỷ, thọ lạc phát sanh. Vậy thì đó, cái thọ hỷ và thọ lạc này có đáng sợ không, có nên sợ hay không? Thì ngài nói rằng ngài không có nên sợ cái chuyện đó. Ngài nói rằng là ta không, ta suy nghĩ là ta không sợ lạc thọ này, là một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiền. Chỉ vì thấy rằng đó, có hai loại cái cảm thọ lạc. Thọ lạc, thọ đấy, lạc thọ này đó, là dùng cái từ chỉ chung cho là thọ hỷ, là thọ lạc đó. Bởi vì khi mà nói lạc thọ mà do ly dục, ly lạc bất thiền đó, thì khi mà người ta vào sơ thiền thì có cả hỷ, cả lạc. Vậy thì đó, cái lạc thọ của những người mà họ đang tụ hưởng dục lạc đó, đó là cái tâm thọ hỷ ở trong tâm tham. Hoặc đó, là cái lạc ở trong cái thọ lạc hay của cái tâm quả thiền vô nhân. Tại vì khi mà mình đọc tới cái thánh quả thiền vô nhân thì có cái thánh thức thọ lạc quả thiền vô nhân. Rồi còn cái loài cái tâm bên kia là thánh thức thọ khổ quả thiền, quả bất thiền vô nhân. Vậy thì đó, khi mà mình nói tới cái lạc thọ mà nó mang cái tính cách mà bất thiền, và hoặc là cái thọ lạc mà nó chỉ là vô nhân thôi đó, thì chẳng hạn cái lạc thọ mà vô nhân, chẳng hạn như thánh thức thọ lạc thì nó không có vấn đề gì cả, vì một cái tâm vô nhân thì nó là vô kỷ, nó cũng không có phải là thiền hay là ác, cho nên là nó chỉ là một cái kết quả của những cái hành động mình đã tạo trước đây thôi. Nhưng mà cái đặc biệt là có bốn tâm tham thọ hỷ, thì những cái tâm này đó mình rất là dễ vì chìm đắm và tâm cầu vào đó. Chẳng hạn như mình thấy rằng trong đời sống hàng ngày đó, mình hay đi tâm cầu cái loài tâm như thế này lắm. Ví dụ như mình ngồi xong mình cảm thấy buồn, mình muốn là mở nhà cho tôi, muốn đi coi phim, muốn ăn ngon, muốn đi chơi, muốn đi du lịch đó, thì tất cả đó đều là những cái tâm cầu của cái tâm tham thọ hỷ cả. Mình thích như vậy, mình có được cái đối tượng như vậy, mình thỏa thích ở trong cái đối tượng đó, và mình tâm cầu cái sự thỏa thích đó. Thì như vậy đó là cái lạc thọ của trần gian. Và cái lạc thọ này đó, nó sẽ đưa cho người ta đi theo cái chiều hướng là tạo ra cái nghiệp, tạo ra cái nhân của sanh tử luân hồi. Thì nếu như nó là cái loài lạc thọ như vậy đó, thì cái loài lạc thọ rất là đáng sợ. Vì vậy cho nên Đức Phật mà đặt ra là ta có sợ cái lạc thọ mà. Nhưng mà cái lạc thọ này đó thì không phải là lạc thọ của việc thù hưởng dục lạc, không phải là lạc thọ ở trong tâm tham thọ hỷ, mà cái lạc thọ Đức Phật nêu ra đây là cái lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiền. Thì cái lạc thọ này là cái lạc thọ xuất hiện trong cả cái tâm thiền sắc giới, đặc biệt là từ sơ thiền cho tới tám thiền. Bởi vì quý vị biết, mình đồng biết về, tức là trong tâm sơ thiền, khi một người mà mới hành sơ thiền đó thì có năm cái thiền chi nó phát sanh, đó là tâm, tử, thị, lạc và định. Thì như vậy là khi một người mà mới vào đó thì có cái sự tâm, sự tử, tức là sự theo dõi bám sát vào cái đề mục. Mà trong cái trường hợp này, Đức Phật, cái đề mục của Đức Phật là hơi thở, thì ngài theo dõi bám sát cái đề mục là hơi thở, thì khi đó có hỷ phát sanh, có lạc phát sanh và có sự bình tâm phát sanh. Thì như vậy đó, trong cái tâm sơ thiền thì đã có hỷ lạc phát sanh rồi. Rồi trong cái tâm nhị thiền đó thì chỉ bật lý tâm tử thôi, vẫn còn hỷ lạc phát sanh. Trong cái tâm tam thiền đó thì bớt đi tâm tử và hỷ, thì còn lạc và định thôi. Như vậy là từ sơ thiền cho tới tám thiền đều có thọ hỷ và thọ lạc, hoặc là thọ lạc hoặc là cả hai. Và chỉ có khi mà đến tới tử thiền đó thì bỏ luôn cả lạc, chỉ còn xả và định. Mà ngay trong cái trạng thái xả đó, nếu như mình đọc kỹ cái đoạn văn này đó, thì Đức Phật ngài diễn tả là từng cái tầng thiền một đó. Thì tầng thiền thứ nhất là rồi đến tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ ba thì đều có hỷ lạc, nhưng mà đến cái đoạn mà tầng thiền thứ tư này là xả lạc, xả khổ, Việc hiện ưu đã cảm thọ trước, chứng và chủ trương thứ tư là không khổ, không lạc, và niềm thanh tịnh. Mà Ngài vẫn nói rằng như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng mà không chi phối tâm ta. Vì vậy ở đây một cái điều quan trọng đó là trong khi Ngài hành thiền đó thì có lạc thọ khởi lên, nó có tồn tại đó nhưng mà không chi phối tâm Ngài. Thường thường đó mà mình có cái lạc thọ ở trong cái trần gian, trong cái ngũ dục đó, thì mình hay bị lạc thọ chi phối. Mình vui thì mình quên chánh niệm, mình mất chánh niệm. Mãi vui, người ta hay dùng cái từ là mãi vui và chìm đắm hay là say mê. Thì tất cả những cái từ đó để chỉ cho người ta bị lôi cuốn bởi cái dục lạc và người ta quên mình đi. Nhưng mà một người mà khi đang hành thiền đó, mà cũng dù vẫn có hỷ có lạc, nhưng mà người đó không có bị cái lôi cuốn, không có bị một chiến tuổi. Và ngay trong cái trạng thái có hỷ có lạc đó, nhưng mà tâm vẫn bình tĩnh, vẫn sáng suốt, vẫn có đầy đủ tất cả những cái yếu tố, những cái chi thiền là hiện hữu. Và đặc biệt khi mà thậm chí tới khi mà xả lạc, xả khổ, diệt thị ưu đi nữa đó, thì cái trạng thái này đó là một cái trạng thái nó rất là khinh an, nó rất là thanh tịnh. Và bởi vì so với cái thọ, cái cảm thọ khổ của cái việc mà hành của cái việc mà hành khổ hành đó, hay là so với cái lạc thọ của cái việc mà thụ hưởng dục lạc đó, thì ngay cả cái tâm mà xả niệm này đó, xả lạc xả khổ và diệt cả hỷ ưu này đó, thì nó cũng là một, được xem như một cái lạc thọ, vì một cái cả thọ này là rất là dễ chịu. Nhưng mà dù như vậy nó cũng không có chi phối tâm Ngài. Như vậy là Ngài đang diễn tả, Ngài diễn tả cái khi mà Ngài ngồi xuống cội cây Bồ Đề, thì Ngài đi bắt đầu cái tâm của Ngài đó, Ngài bắt đầu đi vào các cái trạng thái pháp như vậy, tức là ly dục, ly bất thiện pháp. Ở đây là cái quý vị thấy rằng là diễn tả cái tiến trình là đầu tiên Ngài phải vào thiền định trước. Khi mà cái tâm đầu tiên Ngài phải lấy một cái đề mục, rồi Ngài tu theo cái đề mục. Mà quý vị thấy rằng đó, khi một người mà hành thiền định mà mình chỉ cần chăm chú vào đề mục, mình gắn tâm trên đề mục á, thì ngay khi đó là có thể ly được ly dục, ly bất thiện pháp. Dù cái người đó chỉ là một người phàm nhân thôi, nhưng mà nếu như hành đúng cái pháp hành thiền định đó, thì ngay cái lúc mà hành thiền định đó, mình vẫn có thể ly dục, ly bất thiện pháp được. Lý do đó là vì cái tâm của mỗi người mỗi lúc chỉ có nghĩ tới một đối tượng mà thôi. Vậy thì khi cái tâm của mình mà bắt đầu chọn một đề mục để mình hành thiền chỉ, bây giờ quý vị ngồi xuống, mình bắt đầu nhắm mắt lại và mình chú ý tới hơi thở vào mình thấy rất là rõ, hơi thở ra mình thấy rất là rõ, cứ vào ra mà thấy rõ liên tục, chỉ theo dõi hơi thở thôi. Thì ngay khi đó tâm mình không còn cái tâm rảnh rang nào nữa để mà nghĩ tới cái chuyện ăn uống vui chơi, hay là để mà thọ hưởng là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Khi đó mình không có quan tâm, thậm chí ngay khi đó mà dù cho có cái mùi thơm nào mà có đưa đến mình, cũng cái tâm mình cũng nghĩ tới mùi thơm đó. Dù một cái tiếng nhạc du dương ai tới cô gái đến, không có quan tâm tới cái tâm thanh đó. Và dù có cái sự xúc chạm êm dịu, mình cũng không có quan tâm tới cái sự xúc chạm đó, bởi vì tâm mình đã gắn chặt vào cái đề mục rồi. Vì vậy ngay khi mà một người mà cái tâm mà gắn chặt vào trong đề mục, đã có cả cái thiền chí xuất hiện, có tâm tự hỷ lạc định đó, thì tâm bất thiền không thể khởi lên. Và tâm bất thiền ngay khi đó tham sân si không thể khởi lên, và ngay khi đó là ly dục, ly bất thiền pháp. Mặc dù cái việc ly dục, ly bất thiền pháp này đó, nó không phải như là một cách mà rốt ráo, một cách đoàn tuyệt, như là cái lúc mà một người mà đã diệt cái phiền não này bằng cái trí tuệ thiên quán, nhưng mà dùng cái trí tuệ thiên chỉ đó, thì ngay tại lúc đó đó là diệt một cách tạm thời, thì không có cái cơ hội nào để cho cả cái phiền não này nó khởi lên cả. Cho nên ngay trong cái trạng thái đó là tâm ly dục, ly bất thiền pháp. Và Ngài đi từ từ, từ sơ thiền Ngài lên tới nhị thiền, lên tới tam thiền và lên tới tứ thiền. Và trong cái diễn tả của kinh thì quý vị thấy rằng đó, tu mà càng lên cao đó là càng giảm bớt chứ không phải tăng thêm. Cái sự tu tập ở trong đạo Phật đó, là cái sự giảm bớt cả. Bởi vì khi một vào sơ thiền đó, có đầy đủ năm thiền chi, tâm tự hỷ lạc định. Nhưng mà thật sự cái tâm và tử đó là một cái sự luôn luôn phải cố gắng để theo dõi đối tượng và bám sát vào đối tượng đó. Thì một cái sự cố gắng này là do cái tâm mình ban đầu còn rất là yếu, nó chưa có gắn chặt trên đối tượng được, cho nên phải có một sự cố gắng như vậy. Nhưng mà khi mà cái tâm mà đã an trụ vào trong cái đối tượng rồi thì bây giờ không cần cái sự cố gắng đó nữa, không cần cái sự bám sát đó nữa. Cho nên là phải giảm bớt đi tâm tử, bởi vì con cái sự bám sát như vậy đó, cái tâm nó còn thô động, nó không có được tinh, không có được thuần, không có được nó nhuần nhuyễn. Vì vậy cho nên phải bớt tâm, bớt tử, rồi phải bớt hỷ. Bởi vì cái tâm mà khi mà có cái sự hỷ lạc ấy, nó vẫn còn có một cái sự cái sự dao động. Bởi vì những cái biểu tượng của hỷ đó, khi mà cái tâm mình mà vui đó, quý vị cũng thấy rằng khi cái tâm mình mà vui thì cái tâm của mình nó cũng không có an bằng khi mình có cái tâm xả. Cho nên ngay hỷ cũng phải giảm bớt, rồi lạc cũng phải giảm bớt. Cuối cùng cái trạng thái thiên cao nhất là tử thiên đó, chỉ còn tâm xả, thọ xả và định thôi, tâm xả, như gọi là còn xả và định thôi. Thì với cái căn nền căn bản lúc bảy giờ đó là ngài đạt được tử thiên rồi. Thì ngài diễn tả tiếp này, khi mà tới tâm tử thiên rồi đó, thì với tâm bình tĩnh thuần tịnh trong sáng, không cẩu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc và bình tĩnh như vậy, thì ta dẫn tâm và hướng tâm đến túc mạng minh. Như vậy khi một người đó hành thiền thì phải tới cái mức độ là tới tử thiền, thì cái tâm được diễn tả, quý vị thấy rằng một cái tâm mà đầy đủ tất cả những cái đức tính tốt như vậy, thì với ngay cả bình thường đó, khi quý vị thấy rằng mình muốn nhớ một cái điều gì đó, thì cái tâm của mình phải ngồi yên cái đã. Bây giờ mà mình đang bận rộn làm việc này việc kia, mà ai tới hỏi mình để cái đó ở đâu, để cái kia, để cái này ở đâu, để cái kia ở đâu, mình không thể nhớ. Nhiều việc quá mình nhớ, thì mỗi lần mình muốn nhớ như vậy mình là khoan đã, để xong việc ngồi bình tĩnh ngồi mình nhớ lại để ở đâu. Thì cũng như vậy đó, mình một người muốn có một cái trí tuệ, muốn có một cái trí nhớ, mà nhớ cái chuyện này chuyện kia đó, cái tâm phải là bình tĩnh, giống như một cái ly nước mà đang bị mà càng mà quầy lên như vậy thì nó rất là đục. Nhưng mà khi mà cái ly nước mà mình để nó trong, nó lắng xuống, nó dịu đi, thì mình nhìn vào cái nào nó ra cái đó. Thì bây giờ đó, Đức Phật ngài với cái tâm mà đã lắng dịu, đã thuần tịnh, đã trong sáng, không còn cổ nhiễm như vậy, thì ngài hướng về túc mạng minh. Ở đây thì túc có nghĩa là trước, túc mạng tức là những cái mạng sống trước đây. Minh là trí tuệ nhớ được những cái kiếp sống trước đây của ngài. Thì ngài bắt đầu nhớ đến các cái đời sống quá khứ, bắt đầu từ một đời, rồi hai đời, nhớ từ cái kiếp gần nhất, bắt đầu mà tới kiếp xa hơn nữa, cho tới nhiều thành kiếp, nhiều hoài kiếp. Và khi mà ngài nhớ đó, không phải chỉ là nhớ mang mạng mà thôi. Có khi đó, quý vị thấy rằng là cũng có người khi mà mình được nghe diễn tả đó, có những người mà họ kể chuyện là họ có những cái hiện tượng mà cho ra là tái sanh đó. Có những em bé khoảng nó lớn lên khoảng 3-4 tuổi bắt đầu biết nói đó, thì nó nói rằng là nó nhớ rằng là nhà của nó ở chỗ đó, nó có người, nó có cưng, có chồng, có con chẳng hạn. Thì nhưng mà khi mà những cái chuyện mà người ta nhớ, người ta chỉ nhớ rất là mang mãng, và người ta chỉ nhớ được một thời gian rất là ngắn, và sau đó thì cái trí nhớ nó mất đi. Nhưng mà trong cái trí nhớ của Đức Phật, mà trong túc mạng minh đó, thì ngài nhớ rất là rõ ràng. Ngài nhớ ngài sinh ra ở đâu, tên họ như thế nào, giai cấp như thế nào, rồi trong cái đời sống đó đó, ngài đã từng có vui buồn ra sao, có tuổi thọ ra sao, rồi cái kiếp đó xong rồi, chết đi rồi đó, thì bắt đầu mà sinh ra tới cái kiếp sau chỗ nào nữa, và cứ nhớ liên tục như vậy, thì bắt đầu tất cả những cái kiếp sống của ngài đều hiện lên rất là rõ ràng. Thì cái phương pháp mà nhớ như vậy đó, thì không phải là chỉ có Đức Phật ngài mới có được cái trí nhớ như vậy, mà tất cả những cái vị đệ tử của ngài, nếu những người nào mà có thực hành thiền chỉ và có được tới tử thiền và có khả năng mà dẫn tâm hướng về túc mạng minh, thì cũng đều có được những cái trí nhớ như vậy. Và như là ngài Mục Tiền Liên thì ngài cũng nhớ được cái kiếp trước của ngài ra sao, hay là tất cả những cái vị đó có thân thấm đó, thì vẫn đều có thể nhớ như vậy cả. Và một cái trí nhớ như vậy thì nó có lợi ích như thế nào? Quý vị thấy rằng đó, có nhiều người đó, người ta không có tin vào luân hồi. Người ta cho rằng chết là hết, không còn gì cả. Chết rồi thì thân này nó trở về các bụi, trở về với các bụi mà thôi. Thì tất cả chỉ còn là con số không. Nhưng mà và làm sao để chứng minh được là có kiếp trước, có luân hồi? Thì ngay cả các nhà khoa học bây giờ Người ta mà muốn nghiên cứu về thì chứng minh có sanh tử luân hồi đó, thì người ta cũng phải đi tìm những cái trường hợp mà tái sanh hoặc người ta có những cái trí nhớ. Và người ta khi mà trí nhớ nghe kể như vậy và người ta tới người ta xác minh như vậy thì người ta mà biết rằng đúng như vậy, là rõ ràng là có kiếp trước, vì kiếp trước người này đã từng là như vậy, là bây giờ họ sinh ra mà họ nhớ như vậy thì chỉ có là cái sự một cái sự xác nhận rất là rõ ràng, rất là minh xác, không còn cái gì gọi là mơ hồ cả. Thì bây giờ khi mà Đức Phật mà ngài nhớ như vậy đó thì ngài biết rất rõ cái sự sanh tử luân hồi của chính bản thân ngài. Rồi thấy khi mà thấy rõ sanh tử luân hồi như vậy đó thì mới thấy rằng cái sự kiếp, một cái kiếp sống của con người thật là đau khổ. Quý vị thấy rằng là mỗi kiếp sống đó bao nhiêu là khổ, là đau, là cố gắng, là nỗ lực, rồi cuối cùng mình cũng phải bỏ để mình đi lại làm lại cái khác, nó rất là mệt mỏi. Và khi một người mà thấy rõ cái sự sanh tử luân hồi và nó mệt mỏi như vậy thì người ta mới có cái khuynh hướng là người ta muốn vượt thoát ra. Còn như mà hoặc là người ta mới cảm thấy khi mà biết được cái sanh tử luân hồi, chết không phải là hết, mà chết đó còn phải tái sanh trở lại và tái sanh do theo nghiệp của mình đó, thì người ta phải càng tin hơn vào cái nhân quả luân hồi, tin vào nghiệp, thì cẩn trọng trong từng cái hành vi thân khẩu ý của chính mình, không tạo ra những cái ác nghiệp để mà mình phải đau khổ trong những cái kiếp sống ở tương lai. Thì ở đây đó, khi mà căn đầu tiên đó thì ngài chứng túc mạng minh, và ngài trong căn đầu thì ngài gọi là vô minh diệt minh sanh, ảnh diệt ảnh sáng sanh, và do ngài sống không phỏng dật, nhiệt tâm và tinh cần. Khi mà mình thấy rằng là cái đời sống của một con người đó, ai cũng thường thường cuộc đời khi mình sinh ra mình nói mình là ai, vì từ mình từ đâu mà tới đây, vì sao mà mình sinh ra đời. Có rất nhiều nhà triết học cũng đi tìm một cái câu hỏi như vậy, nhưng mà người ta chỉ mơ hồ và phỏng đoán thôi, không ai trả lời chính xác được với mình từ đâu để tới đây cả. Nhưng mà với những người mà họ có được túc mạng minh rồi đó, thì bây giờ câu trả lời được với họ rất là rõ ràng. Họ từ đâu tới đây, họ biết được kiếp trước họ là, họ đã làm gì, và vì sao, và do cái nghiệp gì mà họ sinh ra ở đây. Rồi không những kiếp trước mà còn kiếp trước đó nữa đó, là họ lại là ai, họ đã từng làm gì, đã từng tạo những cái hành nghiệp như thế nào. Thì quý vị thấy rằng là mình biết rất là rõ, rất là tương tận mình là ai, mình đã từng làm gì đó, cái sự tu tập của mình như thế nào, cần phải bổ túc như thế nào, mình thấy rất là rõ, không còn cái sự mơ hồ lẫn lộn nữa. Và như vậy đó, ngay cái căn đầu tiên ngài chứng được túc mạng minh là một ở trong tam minh. Đến căn thứ hai đó thì cùng với cái tâm như vậy, cái tâm thuần tịnh trong sáng, không cầu niệm, không phiền nào đó, ngài hướng đến cái trí tuệ về cái sanh tử của chúng sanh. Đầu tiên là ngài nhìn về cái quá khứ của ngài, nhìn vào cái sự sanh tử của chính bản thân ngài, rồi sau đó đó ngài mới hướng tới cái sự sanh tử của chúng sanh, để thấy rằng á, là tất cả các chúng sanh khác cũng vậy, họ dù là người hà liệt hay là kẻ cao sang, người đẹp đẽ hay là kẻ thô xấu, người may mắn hay là kẻ bất hạnh, thì tất cả đều do hành nghiệp của họ mà tạo nên cả. Với cái trí tuệ này đó, ngài thấy rất là rõ cái sanh tử này, mà không những thấy sanh tử này là để làm gì, để càng thấy rõ cái nhân quả nghiệp báo hơn nữa. Bởi vì có nhiều người đó, khi mà nhìn thấy cái sự bất bình đẳng của đời sống đó, người ta nói rằng vì sao mà người kia thì giàu mà người này thì nghèo, vì sao mà người kia thì đẹp người này thì xấu, đời này sao mà bất công quá. Rồi có người thì nói rằng là tìm ra những cái nguyên nhân mà người ta đổ cho bên ngoài, đổ cho đó là đấng tạo hóa, để đổ cho rằng là cái sự bóc lột, đổ cho rằng là bị áp bức, là vì sự người ta đều đổ cho những cái nguyên nhân bên ngoài thôi. Nhưng mà khi Đức Phật ngài nhìn thấy cái sự sanh tử của chúng sanh, nhìn thấy hành nghiệp của chúng sanh, và thấy rằng tất cả những cái kết quả mà chúng sanh họ mà làm chiều đó, dù tốt đẹp hay là dù đau khổ đó, thì cũng đều do cái hành nghiệp của họ cả. Và khi mà ngài thấy rõ bản thân ngài cũng như vậy, và chúng sanh cũng như vậy, tất cả đều như vậy, thì rõ ràng là thấy rằng cái định luật này nó bình đẳng cho tất cả mọi người, không có phiên vị cho bất cứ một ai. Và nếu như người nào mà từ mình muốn có một cái tương lai tốt đẹp thì mình phải tạo cái nhân tốt đẹp thôi, và muốn tránh cái quả xấu xa thì phải tránh những cái hành động xấu xa. Điều đó nó rất là rõ ràng. Và khi mà ngài thấy được tất cả cái sự sanh tử của chúng sanh như vậy, ngài thấy rất là rõ, người nào mà họ có ác hành về thân, về khẩu, về ý, người nào mà phỉ báng các bậc thánh, người nào mà theo tà kiến rồi tác tạo cả cái nghiệp bất thiện do cái tà kiến đó nó chi phối đó, thì tất cả những cái người đó khi mà họ mà thân ngoại mạng chung thì họ phải đều phải sanh vào ác thú địa ngục cả. Thì rồi ngược lại đó, những chúng sanh nào mà có hành thiện về thân, về khẩu, về ý, người nào mà có chánh kiến và tạo những cái thiện nghiệp do có chánh kiến đó, thì những vị đó là được sanh lên các thiền thủ cõi trời. Ngài thấy rất là rõ, thì đó không còn phải là sự phán đoán, không còn phải là sự suy luận nữa, mà tới cái giai đoạn này đó, là với cái trí tuệ của thiền định đó, với trên cái nền tảng của thiền định và với trí tuệ của Ngài đó, thì Ngài thấy, Ngài dùng cái trí tuệ và Ngài hướng đến cái nhìn tới những cái kiếp sau, kiếp trước của chúng sanh, nhìn thấy hành nghiệp của chúng sanh, thì bây giờ cái thấy của Ngài rất là rõ ràng. Và vì thấy một cách rõ ràng, sáng suốt như vậy, cho nên cái này được gọi là sanh tự minh. Cái trí tuệ mà thấy rõ cái sanh tử của tất cả chúng sanh. Thì và như vậy là hai căn đầu, Ngài chứng được hai cái trí tuệ này. Trí tuệ thấy được sự sanh tử của chính bản thân mình và sự sanh tử của chúng sanh. Và trên cái căn bản đó đó, Ngài bắt đầu tiếp theo căn thứ ba đó, thì Ngài cùng với cái tâm mà thuần tịnh trong sáng đó, Ngài bắt đầu hướng tâm đến lầu tầng trí. Lầu ở đây tức là những cái lầu hoặc những cái phiền não, asava. Cái chữ lầu này đó nó có nghĩa là rơi rớt, những cái phiền não khiến cho chúng sanh phải rơi rớt lại ở trong tam giới. Và lầu tầng trí tức là cái trí tuệ mà biết rõ ràng, biết rất là rõ ràng rằng mình đã diệt tận tất cả cái khổ đau. Và khi mà với cái lầu tầng trí này đó, làm sao để làm sao, bởi vì Ngài dùng, Ngài hướng tâm của Ngài để mà quan sát tự diệu đế. Đầu tiên Ngài biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật đây là sự diệt khổ, biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Rồi như vậy đó, quý vị thấy rằng là không phải dễ. Bây giờ là mình đã được Đức Phật á, cái Đức Phật Ngài đã chỉ ra cho mình, mình đã đọc được cái bài kinh tự diệu đế, mình đã được nghe rồi, bây giờ mình thấy nó rất là dễ hiểu. Nhưng mà ngay cả cái sự thật đầu tiên là sự thật về khổ đó, không phải ai cũng thấy rất là rõ. Bởi vì đó, chúng sanh mê mờ thì khi người ta vui thì người ta không có nghĩ rằng đó là khổ. Khi người ta vui, người ta chỉ nghĩ tới cái vui thôi. Cuộc đời này thì nó có hai mặt, như đồng tiền là có hai mặt về đó. Nhưng mà mình không có chịu nhìn vào cái mặt trái đó của cuộc đời này. Khi mình vui thì mình chỉ thấy vui thôi. Chẳng hạn như khi mà mình thấy các cái dục đó, các dục lạc thì mình chỉ thấy vị ngọt của các dục mà thôi. Những người tuổi trẻ đó, quý vị thấy khi mà họ đi mới đi vào đời đó, họ tâm câu dục lạc đó, họ chạy theo tình tiền danh lợi, thì rõ ràng đó là khi cái đó đó, người ta chỉ nghĩ tới cái vị ngọt của các dục mà thôi, mà cái mặt là sự nguy hại của các dục là người ta không có quan tâm tới. Người ta khi mà người ta đi lao vào trong danh lợi, người ta chỉ nghĩ tới làm sao để mà đạt tới cái địa vị đó, làm sao đạt được cái số tài sản đó. Nhưng mà người ta không có thấy rằng khi mình có được cái địa vị như vậy thì có những cái ràng buộc, có phải có những sự mất mát, có những sự hy sinh, và có khi mình phải tạo ác nghiệp để mình đạt tới cái địa vị hay là cái tài sản đó. Thì đó là cái vì cái sự nguy hại của các dục thì mình không để ý tới. Mà người nào mà chỉ thấy sự vị ngọt thôi mà không thấy sự nguy hại thì rõ ràng là không thể có được cái sự xuất ly của các dục. Vì vậy với một người, với các bậc trí đó, thì với các dục, các ngài thấy được cả hai mặt, thấy được vị ngọt của dục lạc, thấy các dục, thấy được cái sự nguy hại của các dục, và từ đó mới có được sự xuất ly của các dục. Thì với một người mà chỉ khi mà họ ham chạy theo dục lạc và họ đang thụ hưởng dục lạc thì họ không có thấy đây là khổ, họ không có thấy được cái bản chất khổ của các pháp hữu vi. Còn Đức Phật đó, khi mà Ngài nói rằng nhận thức về sự thật về khổ đó, là Ngài thấy rất rõ các pháp hữu vi nó có cái đặc điểm đó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Pháp nào đã là hữu vi là sanh diệt đều là có mang bản chất là khổ cả. Thì một cái sự thật không phải dễ dàng để thấy được, nhưng mà Ngài thấy được rõ ràng. Cho nên cái sự thật đó được gọi là cao quý, bởi vì cái sự thật này đó nó đưa đến một cái sự giác ngộ thấy được cái bản chất thật sự của cuộc đời. Rồi không những thấy sự khổ, mà cái quan trọng nữa đó là thấy được nguyên nhân của sự khổ. Người ta đi truy tìm cái nguyên nhân của cái khổ, ai cũng đi truy tìm cả, nhưng mà người ta không có thấy. Người ta cứ nghĩ rằng mình khổ là do mình bất hạnh, do mình thiếu may mắn, do cha mẹ mình khiến cho mình phải khổ, do người này người kia khiến cho mình phải khổ, do thượng đế bắt mình phải khổ. Mình không có tìm ra đúng cái nguyên nhân. Nhưng mà Đức Phật Ngài tìm ra đúng cái nguyên nhân của khổ, chính là tham ái của mọi người, của mọi chúng sanh. Thì cái tìm ra được, chỉ ra đúng cái nguyên nhân á, mới giải quyết được cái vấn đề. Rồi khi mà giải được, sau đó thì Ngài còn tìm ra được cái con đường được để đưa đến sự diệt khổ. Và Ngài nhận, Ngài khi mà Ngài thực hành cái con đường đó thì Ngài đã đạt tới cái sự diệt khổ là Niết Bàn. Vậy thì cái sự mà thấy rõ, cái sự mà chứng ngộ, thấy biết như thật bốn sự thật cao quý hay là tự diệu đế này đó, chính là cái trí tuệ để đưa đến cái sự đoạn tận tất cả phiền não lậu hoặc. Và ở đây đó, Ngài cũng có giải thích thêm nữa, là Ngài thấy rất là rõ, đây là lậu hoặc, đây là nguyên nhân của lậu hoặc, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, và đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Bởi vì sự tu tập ở trong đọc như hồi nãy đó cũng đã từng nói như vậy, là trong tu tập của đạo Phật á, không phải là mình muốn đạt thêm cái gì, không muốn vơ thêm vào cái gì cả, mà tu tập chỉ là bỏ bớt thôi. Bây giờ đó, tu tập là làm sao mình nhận ra mình đang có lậu hoặc, và mình đoạn diệt những cái lậu hoặc đó, thì tức là đã giải quyết xong được cái vấn đề. Lậu hoặc là những cái pháp phiền não nó chi phối cái tâm trí của con người, khiến cho chúng sanh đau khổ. À, quý vị thấy như là tà kiến, như là vô minh, như tham ái, như sân hận đó, thì tất cả những cái pháp này đó, khi mà nó xuất hiện ở trong tâm đó, thì không thể nào mình có được cái sự an tịnh cả. Chỉ khi nào mà những cái phiền não, những cái lậu hoặc này được đoạn diệt, thì cái tâm mới có được cái sự an tịnh tuyệt đối. Vì vậy cho nên nhận biết rằng đây là lậu hoặc á, đây là pháp phiền não cần phải đoạn trừ đó, là một cái điều rất là quan trọng. Tu tập không phải là để mà tạo nên một cái bản ngã thiệt là tốt đẹp, thiệt là cao quý, mà tu tập là làm sao để thấy rõ được những cái phiền não lậu hoặc nó đang xuất hiện trong tâm, ghi nhận thật sự nó là lậu hoặc. Bởi vì khi mà mình chưa có tu tập đó, có những pháp là phiền não mà mình không có biết đó là phiền não, cho nên mình hay có cái hành động người ta gọi là nhận giặc làm con. Những cái pháp phiền não mà mình cho rằng đó là cái pháp tốt đẹp, đi ngoài đời quý vị thấy rằng có những cái pháp nó rất là nguy hại mà người ta vẫn cứ đề cao, chẳng hạn như là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đó. Những cái câu đó mà có những người mà đọc truyền kiếm hiệp thì cho rằng ô, những cái câu này thật là thấm thủy, mình mà giận ai, mình thù ai thì mình cứ để ở đó 10 năm cả thù cũng không muộn, không sao hết. Nhưng mà cái ngay chính cái tâm mà muốn nuôi dưỡng cái sự hận thù đó, cái tâm mà mong đợi một ngày nào để trả thù đó, đó là cái tâm sân hận, một cái thuốc độc, một cái thứ độc tố, nó khiến cho cái tâm của cái người đó, bản thân người đó đã đau khổ được rồi, rồi lại là cái nguyên nhân để gây cái đau khổ cho người khác nữa. Thì mà họ không có nhận ra rằng đó chính là cái phiền não, họ không có nhận ra đó chính là những cái nguyên nhân nó khiến cho họ đau khổ, mà họ chỉ nghĩ rằng đó là cái lẽ sống của họ, thù cha thì phải trả, nợ nước thì phải đền, tất cả những cái nghe rất là to tát. Nhưng mà những cái đó chỉ là những cái chế định mà thôi. Và khi với những cái chế định này, người ta sống với những cái chế định này, và từ đó người ta ôm ấp những cái niềm sân hận, những cái niềm thù oán, và khiến cho người ta không có được cái sự hạnh phúc, không có sự an tịnh, bản thân họ không có hạnh phúc và người khác cũng không có được cái sự hạnh phúc. Thì cái sự hiểu biết nó sai lầm đó, thì dẫn tới cái hành động cũng sai lầm, và kết quả là cái đau khổ riêng miên. Còn bây giờ một người tu tập đó, làm sao mà mình nhận biết lậu hoặc, chính là lậu hoặc, nhận biết được đâu là nguyên nhân của lậu hoặc, và biết được con đường đưa đến sự diệt tận lậu hoặc đó, và cuối cùng là diệt tận lậu hoặc. Vậy thì ở đây khi mà Đức Phật Ngài diễn tả đó, là khi mà Ngài biết được như vậy, nhờ biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, và thoát khỏi vô minh lậu. Khi mình hay nghe nói đó là mình hay nghe nói cái dục lậu, kiến lậu, hữu lậu, vô minh lậu, mà thì dục lậu á là do cái sự tham dục, Ngọc hiện cho chúng sanh bị rơi rớt vào trong tam giới. Hữu lậu là cái sự mà dính mắc vào cái sự hiện hữu, và vô minh là do cái sự mê mờ si mê mà khiến cho chúng sanh phải bị rơi rớt, bị trở lui trở tới ở trong cái sanh tử luân hồi. Từng cái mức độ nó khác nhau. Có những người đó họ do tham dục quá nặng nề cho nên họ cứ bị trôi lăn vào trong sanh tử luân hồi. Rồi có những chúng sanh khá hơn một tí, đã bớt đi cái sự tham dục rồi, họ đã tập hành thiền ly dục ly các pháp bất thiền đó, đã bớt đi tham dục. Nhưng mà không phải như vậy đã là xong. Dù họ đi vào các cái trạng thái thiền định đi nữa đó, nhưng mà họ dính mắc vào các trạng thái thiền và họ dính mắc vào các cái cảnh giới an lạc của thiền định đó, thì cái đó gọi là hữu lậu. Hữu lậu tức là cái sự dính mắc vào các cái cảnh giới tái sinh khiến cho chúng sanh cũng bị rơi rớt ở trong tam giới. Và vô minh lậu là do không có nhận biết được sự vô thường khổ vô ngã của tất cả các cái cảnh giới tái sinh, mà vì vậy cho nên là mình cứ bị trôi lăn, và chỉ khi nào mà diệt tầng vô minh thì khi đó mới chứng ngộ niết bàn. Và như vậy tới cái thời điểm canh ba, khi mà ngài đã đạt tới vô minh lậu tầng minh đó, là cái trí tuệ cao tột, cái trí tuệ nó biết rõ rằng mình đã diệt hết phiền não, mình đã, mà một người mà khi mà đã diệt hết phiền não tức là đã từ một người địa vị phàm phu và đi vào đã trở thành địa vị của một bậc thánh. Và không những là trở về bậc thánh, không những chỉ là một cái bậc thánh bình thường mà gọi là bậc thánh vô lậu, hoàn toàn không còn một chút lậu hoặc nào cả, không còn tái sinh trở lại nữa. Thì với một cái trạng thái tâm mà thanh tịnh trong sạch như vậy đó, thì ngài biết rất là rõ, ngài những cái việc mà ngài đã tâm cầu lâu nay, những cái quả vị mà ngài đã thực hành bao la mật biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, bây giờ đã thành tựu. Và khi đó ngài khởi lên rằng hiểu biết rằng ta đã giải thoát. Quý vị thấy rằng cái sự hiểu biết này thật là tuyệt vời, không phải dễ, bởi vì lang thang bao kiếp sống mà tìm cái người thờ hay xây nhà đó không phải dễ, mà tìm ra được chính cái người thờ xây nhà, mình đi tìm hoài, mình trôi lăn hoài, không có người cứ nghĩ rằng là giải thoát, mình giải thoát là từ bỏ gia đình mà đi vào chùa tu là giải thoát rồi, không phải vậy. Cái gia đình chỉ là một cái sự ràng buộc ở bên ngoài, xã hội chỉ là sự ràng buộc ở bên ngoài mà thôi. Chính cái phiền não, cái tham lam sân hận si mê ngã mạn ta kiến vân vân, những cái phiền não đó nó mới trói buộc mình, cái tâm của mình khiến cái tâm mình mê mờ và bị dính mắc. Bây giờ đó, khi mà diệt hết tất cả những cái phiền não đó rồi, tâm hoàn toàn bằng lặng thanh tịnh vô nhiễm như vậy rồi đó, thì ngài biết rất là rõ ta đã giải thoát. Một cái trí tuệ biết rõ ta đã giải thoát đó, là một cái trạng thái giống như là phải nói là đặt gánh nặng xuống. Vì vậy cho nên ngài mà nói rằng là sanh đã diệt, phàm hành đã thành, việc cần làm đã làm xong, và sau đời hiện tại không có cái đời sống nào khác nữa. Bây giờ những cái sanh đã tầng rồi, bây giờ ngài biết rằng cái đời sống này là đời sống cuối cùng. Khi ngài đã diệt hết tham ái, diệt hết dục lầu, hụt lầu và vô minh lầu, thì ngài biết rằng ngài sẽ không có con tái sanh nữa. Thì phàm hành đã thành, lâu nay ngài sống cái đời sống phàm hành để muốn đạt được cái kết quả này, thì bây giờ cái phàm hành đó đã thành tựu rồi, việc cần làm đã làm xong. Với một người mà xuất gia mà phát bồ đề tâm và phát nguyện để trở thành một vị Phật đó, thì việc cần làm tức là diệt phiền não và chứng ngộ niết bàn, thì bây giờ cái việc đó tới giây phút này ngài đã làm xong. Và như vậy đó là canh cuối cùng ở trong cái đêm rằm tháng tư tháng Vế Sắc, khi ngài ngồi dưới cội cây bồ đề. Thì đây là một cái đoạn kinh, khi mình đọc, quý vị sẽ thấy rằng mình đọc tới cái đoạn này mình cảm thấy rất là hoan hỷ, bởi vì cái giờ phút mà ngài mong đợi bao nhiêu, không phải là, mà đối với mình không phải bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa, mà á tăng kỳ kiếp mà ngài đã thực hành, là bao nhiêu khó nhọc, phải tu tập tinh tấn nhẫn nại, phải là bổ thí, phải trì giới bao nhiêu kiếp. Giống như là mình leo một cái, khi nào mà quý vị cảm thấy mình leo núi đó, mà những cái đoạn núi rất là treo leo, rất là hiểm trở, thả mình chỉ cần trượt chân là mình sẽ té xuống, rồi chỉ cần mà mình, rồi mới có khi mình mệt quá, mình bức hơi, mình không thở không nổi nữa, mình bỏ cuộc. Rất nhiều người họ đã bỏ cuộc giữa đường, có người thậm chí đã bỏ mạng giữa đường, có người đã đi lui, mà bây giờ mình vẫn cố tiếp tục, mình đi lên như vậy, Và cuối cùng khi mà mình lên tới tầng nơi đó rồi đó, và mình không, mình đã đạt tới những cái mà mình cả thấy trời đất bao la và không còn bị vướng bằng một cái gì cả đó, cái giờ phút đó là cái giờ phút rất là tuyệt vời. Thì cái bài học hôm nay là mình đã đọc tới được cái đoạn kinh để diễn tả cái trạng thái tâm của Đức Phật khi mà Ngài từ bỏ khổ hạnh và Ngài đi vào thiền định, đi vào thiền quán như thế nào để chứng đắc đạo quả và để đến cái quả vị toàn giác như thế nào. Thì một cái đoạn kinh rất là hay, rất là tạo một cái niềm phấn khởi, hoan hỷ, thị lạc. Và mình có một cái niềm tin rằng đó, Đức Phật Ngài đã làm được như vậy. Và con đường Ngài đi không phải là dễ dàng. Ngài đã từ một không có thầy mà Ngài đi qua, nhưng mà Ngài đã đạt được như vậy. Vậy thì bản thân mình bây giờ không phải là người bơ vơ lạc lõng, không phải là người không có thầy chỉ dạy, mà mình có thầy, mình có hướng đi, mình đã có pháp học, có pháp hành. Vậy thì nếu như mình thật sự cố gắng, nỗ lực đó, thì cũng sẽ có một ngày nào đó, tới một lúc nào đó, trí tuệ bừng ngộ và mình có thể tuyên bố rằng là ta đã giải thoát, không có còn trở lui nữa đó. Thì cái ngày đó là một cái ngày phải nói là còn hơn là những cái ca khúc khải hoàn của những người họ đi thẳng trần ở bên ngoài. Bởi vì thẳng trần ở bên ngoài đó, thẳng trần này có khi còn có trần khác phải đánh nữa. Không phải khi nào cũng bình yên ngủ trên cái vòng nguyệt quế được. Nhưng mà một người mà đã thẳng được cái giặc phiền não trong tâm như tới khi mà Đức Phật như vậy, thì phải nói rằng là việc cần làm đã làm xong, không cần phải làm gì nữa. Và bây giờ là sống trong một cái trạng thái an lạc của Niết Bàn đó, là một cái hạnh phúc tuyệt vời, cao tột nhất cả thế gian, cả siêu thế gian. Thì đó là ý nghĩa của bài học của ngày hôm nay. Và con xin được dừng lại ở đây. Và con xin kính lễ Thượng Tòa Giác Đẳng vừa mới vào rung. Bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tòa bắt đầu cho phần pháp đàn ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, xa thú, kính tri ân Ni Sư Liệu Pháp đã giảng cho cái bài học hôm nay. Bài học hôm nay rất hay, nhưng rất có giá trị cho cái việc mà chúng ta tìm hiểu ở trong cái quá trình tu tập của giác ngộ của Đức Phật. Quý vị có thấy Thượng Tòa Giác Đẳng vào không ạ? Hình như chúng tôi không có thấy có Thượng Tòa Giác Đẳng không quý vị? Thượng Tòa Giác Đẳng không có trong room không? Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào toàn thể quý Phật tử. Kính chào Ni Sư Liệu Pháp. Bây giờ thì chúng ta bước qua cái thảo luận, cái chương trình thảo luận hôm nay. Quý vị chờ chúng tôi một chút. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Ni Sư Liệu Pháp. Tới giờ này chúng tôi cũng không có thấy Đại Đức Phật đăng vào cũng như là Đại Đức Tự Nguyện. Chỉ có thấy Đại Đức Phật Tính, Ni Sư Liệu Pháp và chúng tôi thôi, chứ cũng không có thấy vị nào thêm nữa. Thôi bây giờ thì có bao nhiêu thì làm bao nhiêu tiếng nữa. Hy vọng là có các vị giảng sư vào thêm á, thì chúng ta sẽ được giúp cho cái việc thảo luận của ngày hôm nay. Đại Đức Pháp Đăng mới vào kính lễ. Đại Đức Pháp Đăng mới vừa vào room. Đại Đức báo là Đại Đức hôm nay bị ho, nhưng mà vì là cứ kéo áo Đại Đức riết, kéo y Đại Đức riết, Đại Đức phải vào. Bây giờ là hôm nay là trong room có ba vị. Đức qua nghỉ ở lại thảo luận, khóc cái gì, thảo luận hơi là cười luôn rồi chứ khóc. Thôi bây giờ quan tâm đại đức nhiều hơn, thỉnh đại đức thảo luận cái câu đầu tiên đi. Xin quý vị vote cho chúng tôi cái câu số 1. Câu này thấy thích hợp với đại đức, thỉnh đại đức thảo luận trước. Thưa với đại đức Pháp Đăng là cái trạng thái mà mình chứng sơ nhị tam tứ thiền, nó cái trạng thái đó nó như thế nào, và các thiền chứng mà trong cái quá trình mà chúng ta đọc học cái bài học hôm nay, chúng ta thấy đó là đức Bồ Tát của chúng ta là cái giai đoạn mà tu tập đó thì chứng sơ nhị tam tứ thiền, và sau đó thì chứng được túc mạng trí, thiên nhãn trí, và tới cuối cùng là đoạn tận tất cả phiền não, chứng lầu tận trí, thấy được lý tứ đế để giác ngộ thành Phật đó. Thì cái việc mà cái trạng thái mà sơ nhị tam tứ thiền đó nó như thế nào, theo đại đức là đại đức coi ở trong kinh cũng như là chú giải đó, thì nó có cái trạng thái như thế nào, và cái việc mà chứng thiền của các vị chứng thiền đó nó có làm cơ sở cho cái việc mà giác ngộ sau này của đức Bồ Tát của chúng ta không, nó làm cơ sở như thế nào, thì xin đại đức quan hỷ thảo luận cho cái câu đầu tiên. Mặc dù là biết đại đức hôm nay là ho, nhưng mà hy vọng rằng sau cái câu thảo luận này, đại đức thảo luận xong thì đại đức sẽ hết ho. Kính thỉnh đại đức nha.
Họ hết ho, họ thêm việc nữa. Vậy đau cổ quá. Ở trong cái câu hỏi được Phật Tân thì chúng tôi xin chia sẻ quý vị như thế này. Bây giờ khi mình nói đến Đức Bồ Tát ngày tu tập và chứng được sơ thiền hay nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến tứ thiền hay ngũ thiền sắc giới theo tăng A Tỳ Đàm, thì sẽ có cái thần thông. Hôm trước chúng tôi giảng thì chúng tôi cũng có nói cho quý vị biết. Khi mà nói đến cái trạng thái mà chính các cái tầng thiền đó, thì các cái thiền não tạm thời nó lắng động. Bởi thường thường chúng ta thấy trong Tăng Chi Bộ Kinh thì Đức Phật này cũng nói, nếu mà nói về đóng thiền thì nói về 50 thiền cái. Đau khổ quá. Nói về bất thiền thì nói về 50 thiền cái, mà chúng ta thấy nếu mà nói về cái định thì cái người mà chứng được thiền thì có cái kim cố định. Nếu mà nói về cái trạng thái sơ thiền thì chúng ta thấy rằng vắng mặt các cái loại thiền não. Ví dụ chúng ta thấy một người mà tu thiền thì các người tu thiền thì thường thường chứng được cái thiền thì dù chúng ta thấy như sơ thiền có tầm thì nó không có bị hôn trầm thì niên cái, nên thường thường chúng ta thấy những vị thường tán thán những vị thị cô có cái lục căn thanh tịnh, có nghĩa là đối với các vị đó thì do cái cận định kiên cố định, hay là do cái đè được những cái tiền cái lúc nào tâm thì cũng có chánh niệm, nên những cái vị đó thì đi đứng nằm ngồi thì mình thấy có một cái trạng thái rất là đặc biệt đối với những vị chứng thiền. Còn nếu mình nói về cái một cái người chưa chứng thiền thì ngồi có thể bị hôn trầm thì niên cái, nhưng cái người chứng thiền thì cái chi tầm nó sẽ làm cho người đó không có bị hôn trầm thì niên cái. Hoặc là chúng ta thấy những cái vị chứng thiền thì họ có những cái hỷ lạc, chúng ta thấy những cái trạng thái như là tiểu đẳng hỷ, hoặc là sắc na hỷ, sung mãn hỷ, kinh thân hỷ, hoặc là hải tiểu hỷ. Thì những cái chứng vị chứng thiền thì họ thường có cái trạng thái trên cái gương mặt của họ, thì họ có những cái sự tâm sáng, hoặc những cái sự mình thấy như những cái sự vui vẻ. Nhưng mà không phải là cái nghĩa là cái vì cái sắc pháp nó cũng ảnh hưởng đến cái phần mà danh pháp, mà nhất là những người chứng thiền thì quý vị thấy có trạng thái sắc đặc biệt. Và thường thường chúng ta cũng biết sắc tâm cố định, thân hữu tri, khẩu hữu tri là sắc tâm cố định. Và những người mà chứng thiền thì họ cái tâm họ có một cái trạng thái cũng rất là đặc biệt. Và thường thường thì những cái vị chứng thiền thì như là sơ thiền có cái trạng thái tầm tứ hỷ lạc xả và định, thì một cái trạng thái gọi là chúng ta gọi là ly dục ly ác bất thiền pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái định tĩnh. Hay là cái trạng thái nhị thiền, cái trạng thái nhị thiền ly dục ly ác bất thiền pháp chứng và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Thì những cái trạng thái đó thì chúng ta thấy Đức Phật này trình bày trong kinh Tạng như là trong Bi Diệu Tạng. Thì những cái việc mà chứng thiền như vậy thì khi mà tu chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đến cái ngũ thiền theo Tạng A Tỳ Đàm thì có thần thông. Và những cái thần thông đó thì quý vị thấy trước nhất là nói đến cái thiên nhãn thông là cái sanh tử trí. Thì khi mà vị đó chứng được cái túc mạng thông á, thì cái trí vị đó nhớ được nhiều đời, nhiều đời sống quá khứ của mình, có nghĩa là vị này nhớ được nhiều đời sống của mình, có nghĩa là nhớ lại mình rất lâu mình sanh từ chỗ này, rồi mình có cái thân người mình tu tập như thế nào đó, mình chết từ đó mình sanh lại đây, mà nhớ được nhiều đời sống. Quý vị thấy đối với trong kinh Tạng thì nói rằng nếu một vị mà đạo sĩ có thể nhớ được 100.000 kiếp, những cái vị mà bên 10.000 kiếp, những cái vị mà a la hán thì có thể nhớ được 100.000 kiếp, những vị a la hán thượng thủ sinh văn thì có thể nhớ một a tăng kỳ 100.000 kiếp. Thì khi nói như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái vị đó nhớ rất là nhiều cái đời sống quá khứ. Và thường thường chúng ta thấy rằng đối với tiền thân của Đức Bồ Tát thì ngày thường chứng được bát thiền ngũ thông, có tới những cái loại thần thông. Thì kiếp này ngày khi ngày chứng được ngũ thiền thì ngày cũng có những loại thần thông và nhớ nhiều đời sống quá khứ của mình. Thì cái thông thứ hai là cái sanh tử minh, đây là chúng ta gọi là cái thiên nhãn thông. Thì cái trí biết được cái sự sanh tử của chúng sanh do cái nghiệp duyên, cái nghiệp duyên cái nghĩa là cái minh này gọi là cái thiên nhãn minh. Cái thiên nhãn minh có nghĩa là cái thiên nhãn thuần tịnh, thấy chúng sanh chết và sanh theo cái nghiệp duyên của mình. Ví dụ chúng ta thấy thường chúng tôi ưa nói đó là do nghiệp, do thức là điều kiện thứ hai, nõn bào của mẹ, tinh trùng của cha và chu kỳ của người phụ nữ. Thì năm cái điều kiện này sẽ có một cái chúng sanh được hình thành. Và những cái vị mà chúng tôi cũng có mấy lần chúng tôi nói quý vị như Đức Tề Đế Thích nhìn thấy thiên hậu Sư Ta chết rồi cái người vợ của mình sanh làm con cò. Rồi cái kiếp thứ hai thì cái con cò chết rồi bị Đức Trời Đức Thích coi cái con cò đó là cái người vợ út của mình sanh đi đâu rồi thấy sanh làm người con gái. Rồi Đức Trời Đức Thích cũng giúp cái người con gái đó. Rồi khuyên cái người con gái cố gắng tu tập, rồi sau này cái người con gái chết đi sanh làm con của A-tô-la Vương. Rồi lúc bây giờ Đức Trời Đức Thích mới xuống rước cái nàng con gái của A-tô-la Vương là cái người vị thiên hậu Sư Già Ta, cái vị thiên hậu thứ ba của Đức Trời Đức Thích. Thì chúng ta thấy những vị mà do cái năng lực thiền định mà có cái sanh tử minh đó, thì cái sanh tử minh của những vị này đặc biệt thù thắng hơn những cái sanh tử minh mà do những cái vị chư thiên do cái phước sanh về. Thì chúng ta thấy rằng là đối với cái sự thấy biết việc của chúng sanh như vậy đó, thì mình cũng biết được những cái hành động những cái hành động nào dẫn dắt chúng sanh. Và cuối cùng thì ngày đắc được lậu tận minh, đắc được lậu tận phiền não đoạn trừ. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói về một vị Bồ Tát chánh đẳng giác thì thường thường ngày chắc ngày đắc chứng bốn đạo bốn quả cũng niết bàn một liền một lúc, gọi là chính pháp tánh này ngày đắc liền trong một cái bữa tu tập đó, chứ không có trải qua với thời gian gián đoạn. Và những cái vị mà có cái khả năng để mà tu tập, mà có khả năng để mà đạt chứng được thiền định đó, thì những vị này có ngoài cái túc mạng minh hoặc là cái thanh tử minh đó, vị này có thể đắc tiếp tục những cái như là cái thiên nhĩ minh hoặc cái tha tâm minh hoặc là thần túc minh. Thì những cái đó những cái vị có thể đắc được những cái tầng tử thứ lớp như vậy. Tại vì đối với cái vị mà gọi là đắc được bát thiền ngũ thông đó, thì chúng ta đã thấy có năm cái loại thần thông, nhưng mà chỉ trừ ra một cái loại là lậu tận thông thôi. Vì cái lậu tận là phải nói đến cái vị A-la-hán thì mới hết cái lậu hoặc thiền não, như là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Nên những cái vị mà tu tập thiền đó thì thường thường chúng ta thấy ở thời kỳ của Đức Phật thì đắc được lục thông và tuệ phân tích thì rất là nhiều. Như vậy thì khi mà Đức Bồ Tát ngài đắc được thiền đó là bởi vì ngày sau ngày dạy đó là có năm cái loại đoạn trừ. Đoạn trừ bằng đạo quả, đoạn trừ bằng niết bàn, đoạn trừ bằng cái năng lực thiền định, gọi là đoạn trừ bằng cách đè nén. Và khi cái thiền định nó có đó thì như là cái tham dục cái nó không có nảy nở lên, hoặc là cái sân độc cái, hoặc cái trạo hối cái, hoặc là cái hoài nghi cái, thì những cái thiền cái này được lắng động. Và một cái người mà có thể lắng động thì Đức Phật này ví dụ trong cái bài kinh đó, như là một người có mắt nhìn dưới cái hồ nước, thấy những viên sạn, những viên sỏi, những con cá bơi lội trong cái hồ nước đó. Thì một cái vị mà khi đắc được những cái thiền định đó, thì những vị đó có thể có những cái lời thần thông, thấy những chúng sanh sanh từ chỗ này đến chỗ kia, hoặc là thấy được cái sự sanh tử của mình trong nhiều đời sống quá khứ. Thì những cái điều đó Đức Phật ngài nói như vậy cho chúng ta thấy rằng những cái vị nào tu tập thiền định thì những vị đó cũng có khả năng để thấy như vậy, chứ không phải riêng Đức Phật. Nhưng mà khi là ngài thành tựu đạo quả đầu tiên thì ngài nói là những cái trạng thái đó, và những cái trạng thái đó là những cái chân lý sự thật, nó cũng không có được, không có bị thay đổi. Vì thường thường chúng ta biết rằng những cái gì mà Đức Phật ngài đắc đạo quả đó là cái pháp, mà cái pháp của Đức Phật đó là vượt ngoài thời gian, vượt ngoài không gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng trí giả tự mình thân chứng. Có nghĩa là vượt thời gian, vượt không gian. Ngày xưa hay bây giờ thì cái pháp nó cũng không có bị hệ lụy gì hết. Ngày xưa chứng đắc đạo quả với cái sơ thiền có tầm tứ hỷ lạc xã và định, thì bây giờ mình chứng được sơ thiền cũng có tầm tứ hỷ lạc xã và định, hoặc mình có chứng nhị thiền thì có bỏ tầm còn tứ hỷ lạc xã và định, chứng tam thiền còn hỷ lạc xã và định, tứ thiền thì còn lạc xã và định, hoặc là ngũ thiền còn xã và định. Thì những cái trạng thái đó là những cái pháp mà thường mình học trong A Di Đà gọi là những cái tâm, như là tâm thiện ngũ thiền, tâm thiện tứ thiền, tâm thiện tam thiền, tâm thiện sơ thiền, tâm thiện nhị thiền. Thì những cái tâm đó là muốn nói lên nó cũng không có bị thay đổi, hoặc là ngày xưa hay bây giờ, mà cái trạng thái tâm này đó là một cái pháp chân đế, là một cái sự thật, nó không có bị thay đổi. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng nếu có những vị mà chứng được một cái trạng thái định, như là một trạng thái định trong sơ thiền, một trạng thái có tầm có tứ, tức là định trong sơ thiền, định vô tầm hữu tứ là định trong nhị thiền, hoặc là định vô tầm vô tứ là định tam thiền. Thì những cái trạng thái này đó thì mình chứng rất thì có những cái trạng thái đó, bởi vì chúng ta thấy những cái trạng thái đó được nói đến, thường thường nói đến những tâm thiền là phải nói đến những tâm có trí. Thường thường mình nói 47 hoặc 79 thứ tâm hợp trí. Thì thường thường những cái trạng thái mà người ta chứng thiền nó có những cái trí, mà trong cái bộ Bát Thí Samvida có nói ví dụ như một cái trạng thái giải thoát ra khỏi sân độc cái, giải thoát thì cái đó gọi là chúng ta gọi là tâm giải thoát hay tuệ giải thoát đó. Thì tâm giải thoát nó cũng có chia làm hai loại. Một người đạt được thiền định giải thoát ra khỏi những cái sân độc cái, hoặc là thôn trầm thị miên cái, hoặc là trạo phối cái, hoặc là hoài nghi cái, hoặc là tham dục cái, thì cái gọi là cái tâm giải thoát nó chia ra hai loại. Một cái loại tâm giải thoát mà phản kháng là chứng đắc đạo quả, thì cái đó là tâm giải thoát mà chưa tương đối là chứng đắc thiền định đạo quả. Còn cái tâm giải thoát mà chứng thiền không thì gọi là tâm giải thoát cũng chia ra hai loại, mà chứng thiền giải thoát ra khỏi những cái phiền não như là sân độc cái, hoặc là phôn trầm thị miên cái, hoặc là cả hối cái, hoài nghi cái, hoặc là sân độc cái, thì cũng gọi là lời giải thoát, nên gọi là dùng cái từ gọi là tâm giải thoát. Thì chúng ta thấy những cái trạng thái này Đức Phật ngài nói ngày xưa thì như thế nào thì bây giờ cũng như thế đó thôi, chứ không phải là ngày xưa Đức Phật ngài nói tâm giải thoát thì bây giờ tâm giải thoát nó lại khác. Nó không phải vậy, nó cũng giải thoát ra khỏi những cái tiền cái, những cái tiền cái như sân độc cái, hoặc là tham dục cái, hoặc là phôn trầm thị miên cái, hoặc là hoài nghi cái, hoặc là trạo hối cái. Nếu người nào chứng được tâm giải thoát thì người nào cũng đều có trạng thái lìa bỏ năm tiền cái đó hết. Thành ra chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta thấy đối với cái trạng thái thiền chứng đó là cũng giống như là một cái hồ nước mà nó không có bị năm cái trạng thái như là nước bị đóng rong, nước bùn, nước nước sôi bọt hoặc là nước bị sống, nước bị đục, thì cái hồ nước trong yên lặng gió như vậy thì mình sẽ nhìn thấy hết chi đáy. Thì Đức Phật này ngày tả trạng thái của người chứng thiền định thì người ta thấy hết, có nghĩa là khi mà chứng được những từng thiền thì họ có những loại thần thông và họ thấy cái sự sanh tử chúng sanh, hoặc là thiên vị thông là họ nghe được tất cả những cái tiếng thô tiếng tế, hoặc là tha tâm thông hoặc thể tâm của mình biết tâm chúng sanh. Thì đó là những cái trạng thái mà trong kinh điển Đức Phật ngày thường mô tả. Thì những cái câu hỏi của thầy Đức Pháp Tăng thì chúng tôi xin trả lời như vậy. Giờ chúng tôi xin trả miết lại cho thầy Đức Pháp Tăng.
Dạ sa thú kính tri ân đại đức Phật Đăng rất nhiều. Ban đầu thì đúng là tiền hung hậu kiết, ban đầu nghe đại đức nói thì thấy ho quá, sợ là trả lời không được, thảo luận cũng không được, nhưng mà sau rồi nói một hồi là như là cái pháp khí nó tăng lên á, đại đức không còn ho nữa thì cũng đỡ. Hy vọng rằng một hai câu sau thì thỉnh đại đức tiếp tục nữa để đưa được thảo luận, để được bớt họ. Dạ, cảm ơn người đứng rất nhiều. Bây giờ thì có lẽ là bước qua cái bước qua cái câu thảo luận số 2. Kính thỉnh đại đức Pháp Tính nha. Không biết đại đức Pháp Tính có trước máy không? Dạ, sao đủ. Thưa với đại đức Pháp Tính rằng cái câu số 2 được đặt ra, nếu mà các yếu tố vật thực có giúp gì cho việc thành Phật không? Là nếu mà nói không á, thì cái việc khổ hạnh của ngài á, khi mà mình thấy khổ hạnh á, thì sao ngài không giác ngộ? Và điều này mình cần phải hiểu như thế nào? Có phải là do yếu tố vật thực hay là do cái lý do như thế nào mà sau khi ngài từ bỏ cái tức là ngài không có khổ hạnh nữa, ngài không có khổ hạnh nữa. Thì cái con đường mà lợi dưỡng cũng như là khổ hạnh ngài đã đi qua rồi, khi đó thì ngài không còn khổ hạnh nữa thì ngài lại giác ngộ thành Phật được. Thì cái điều này mình cần phải hiểu như thế nào ở trong cái câu thảo luận số 2 này. Thì kính thỉnh đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tính Hoan Hỷ thảo luận cho cái câu số 2 nhé. Kính thỉnh đại đức.
Chúng bậc đại đức chúng vừa chúng ở trong cái cuộc tu hoặc là trong những cái sự mà cái mà để cho chúng ta tu tập được, mà chúng ta tu tập được cái yếu tố về vật thực là một cái phần rất là quan trọng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng những cái tất cả chúng sanh đều duy trì hoặc là duy tồn nhờ vật thực. Thì mình thấy rằng ở trong cái đời sống này, nếu mà chúng ta mà muốn tu tập mà chúng ta thiếu đi cái phần về vật thực thì nó sẽ làm cho chúng ta rất là khó tu tập. Thì cái điều này ở đây mình thấy rõ ràng ở trong chương pháp cuối cũng có nói đến rằng có những vị tỳ kheo tu tập cái pháp môn tứ niệm xứ, tu tập cái pháp môn tứ niệm xứ. Thì giờ lúc đó một người chúng nữ hộ độ cho chung tỳ kheo đang tu ở trong cái làng đó. Thì cái vị chúng nữ này mới hỏi rằng là bạch các ngài, những cái pháp môn mà cái ngài đang tu đó có cái người cư sĩ có tu được không, mà cái người cư sĩ tu mà có chứng đắc được lợi lạc như cái ngài hay không. Thì cái vị tỳ kheo ấy trả lời cho cái cô chúng nữ nghe thì pháp môn này của Đức Phật dạy ai tu cũng được. Thì khi mà vậy thì cái lúc đó người chúng nữ nghe như vậy rồi nó mới tỉnh chưa thì kêu tỉnh chưa thì khu chỉ dạy cái đề một cái địa tu. Thì là quý vị biết rằng cái cô chúng nữ khi mà học cái đề một tu đó rồi tu tập qua một thời gian cái cô chứng nữ đó chứng đắc được quả vị A Ma Hàm và có ma tâm thông luôn. Thì quý vị thấy rõ ràng quý vị thấy cái lúc đó cái cô chứng nữ này của tu tập một cái thời gian rất là ngắn, nhưng mà chứng đắc được quả vị A Ma Hàm có ma tâm thông luôn. Thì lúc đó cô ta muốn quán chết vậy. Khi mà quán chết như vậy nó mới thấy rằng là các quý vị thì thua mà chỉ mình tu ở đời một ngày á, bây giờ hiện giờ vẫn còn là phần thu, vẫn còn là phần thu không. Cô cứ nghĩ mình có một cái điều ngạc nhiên ở trong cái khi đấy. Thì lúc đó cái cô cứ nghĩ mình mới quán chết lại thêm một lần nữa, do cái gì mà các quý vị thì theo mình dạy mình tu tập cái đề mục đó, mà bây giờ mình đã đắc được cái đề mục, mình đắc được đắc được cái tầng thiền và chứng đắc được trở thành một cái vị A Ma Hàm mà các vị thì cô đó thì chưa có chứng đắc. Thì khi mà cái cô nghĩ nhiều lắm cái cô mới thấy rằng mấy vị thì cô này tu mà bị những cái vật thực này nó chi phối, có nghĩa là tâm tư của các vị thì theo do cái cơ thể rồi thiếu cái chất đó, thiếu những loại vật thực đó, thiếu những cái chất đó, nên tâm bị chi phối về cái điều đó, chi phối nên các vị này bị cái phiền não đó nó quấy nhiễu, nên không có đèn nén, không có ổn định được, vì vậy mà nó còn bị vướng lại nên nó không chứng đắc. Thì khi cô chứng nữ này quán xét lại thấy điều đó, thì mỗi ngày cô ta dùng tha tâm thông của mình quán xét coi những vị thiền kheo này thiếu về cái vật thực gì, thiếu về cái loại thức ăn gì, nên cô đã cúng cho các vị thiền kheo ăn. Thì qua một cái thời gian sau thì các vị thiền kheo lúc bấy giờ tu tập chứng đắc được A La Hán luôn. Thì ở trong đó có một vị thiền kheo khi mà chứng đắc A La Hán rồi vị ấy cũng có tha tâm thông và nó quán xét lại cái duyên lành, biết rằng là cô chú nữ này là một người mà đặt A La Hán rồi có tha tâm thông, và biết được trước đây cô ta cũng đã từng làm những người hộ độ và tu thiền kheo tu ở trong quá khứ. Thì chức năng là cái câu chuyện như vậy, đối với cái vật thực, các yếu tố về vật thực đó, có giúp ích, giúp rất nhiều cho cái sự tu tập, cho cái sự tu tập. Vì vậy mà ngược lại chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật của chúng ta, khi mà ngài còn là một cái vị khổ hạnh ở trong đường dài, thì lúc bấy giờ là do cái sự khổ hạnh quá mạnh nên ngài không chứng đắc được. Và trong cái lúc đó trước cái lúc mà giấc ngộ thì ngài cũng đã nhìn nhận ra được điều này rồi. Quý vị biết rằng đối với Đức Phật của chúng ta đó, đối với Đức Phật của chúng ta đó, trước lúc mà thành đạo ngài là cái gì quý vị? Ngài nói về khổ hạnh đó, ngài chỉ là khổ hạnh dẫn nhất. Trong cái sự là về khổ hạnh đó, ngài cũng là khổ hạnh dẫn nhất. Rồi cái chân cái pháp mà tu khổ hạnh nó có một cái pháp tu là nhơ bẩn, nhơ bẩn mà ngày tu cái pháp môn nó cũng là đệ nhất luôn. Có nghĩa đệ nhất ở đây có nghĩa là sao thì có nghĩa là ngày hành không còn ai là hành đang hành nữa. Ví dụ chúng ta thấy rằng đối với cái chuyện nhơ bẩn của ngày đó, có nghĩa là sao cái pháp tu của ngày trên thân thể của ngày, ngày để ngày không có dùng tay nữa, của ngày không có đụng đậy gì đến đến ở trung tâm của ngày, đến nỗi mà bụi bám riết và đầy mà chúng ta thấy như là một cái lớp áo hoặc là một cái lớp vải để treo lên mặt. Và đối với những cái sự là ăn uống thì chúng ta thấy rằng ngày là để nước về ăn mà không có ai bằng ngày. Và mới đầu ngày ăn là hai một ngày một buổi, rồi hai ngày một buổi, rồi sau này 8 ngày một buổi, sau này 16 ngày một buổi. Thì chúng ta thấy rằng thường cái điều mà khổ hạnh thì không ai bằng ngày. Hoặc là chúng ta thấy rằng khi mà sau này nữa ngày sống trong cái hạnh mà vô bẩn đó, thì và cái hạnh vô bẩn đó, thì chúng ta thấy rằng ngày dùng vật thực thức mà ngày không có dùng vật thực như người dùng nữa. Có nghĩa là ngày dùng nhớ cả cái phân của con bò, những cái con bò con vân vân. Thì ở đó chúng tôi muốn nói sơ lược về cái sự mà đệ nhất khổ hạnh của đạo sĩ Vô Tâm Ma. Có nghĩa là lúc đó là ngày chưa có trở thành bất chánh hạnh chánh giác. Thì quý vị biết trải qua một cái thời gian rất là dài, 6 năm ở trong đường già, À, lúc bấy giờ à, đến cái thời điểm này thì ngài đã à, hiểu ra rằng à, trong cái sự khổ hạnh của ngài à, tâm á, à, thân á, lúc nào nó cũng bị khó chịu à, vì thân khó chịu á, nên dẫn đến tâm nó không có được an lạc, có nghĩa là tâm cũng bị bức xúc, bị nóng bức, bị khó chịu bởi những cái phiền não à. Rồi khi mà ngài thấy như vậy á, ngài nhớ lại à, ngài nhớ lại à, trong cái lúc ngài còn nhỏ à, 7 tuổi à, dưới cái cội cây châm à, ngài theo dõi hơi thở à, và đã đắp được à, đền sơn, đã đắp được à, sơn liền à, thì khi mà ngài đắp sơn liền thì ngài thấy à, một cái trạng thái tâm à, rất là à, có sự mà hỷ lạc, có nghĩa là cái trạng thái nó được tốt hơn bây giờ. Còn bây giờ do ngài khổ hạnh quá à, nên thân cũng đau à, mà tâm cũng đau. Quý vị thấy ngày khổ hạnh đến nỗi mà ngày đang đi kinh hành à, ngày té xuống à, bằng à, với một cái tư thế ngồi à, rồi ngày nằm xuống luôn à, thì chúng ta thấy là à, chính ngày thấy được cái điều này à, cái sự khổ hạnh này nó không có đem đến à, cái sự lợi ích. Đến nỗi mà thân của ngài bây giờ đó à, ở trong cái bản kinh đó quý vị biết ngày khổ hạnh đến nỗi mà à, những cái sợi lông ở trên tay, ở trên người của ngài à, tự động nó rụng hết luôn à, thì ở trong kinh giải thích rằng á à, do cái sự nhịn nhau, nhịn với cái này nên nó không có chất à, không có cái chất bổ dưỡng à, để tiêm vào người à, rồi vì không có chất bổ dưỡng đó à, nên cái tế bào của ngài nó không có những chất dinh dưỡng để nuôi à, nuôi cái da và à, những cái sợi lông ở trên da của ngài à, như vậy đó mà tự động là nó bụng hết luôn à, thì chúng ta thấy rằng với lại khổ hạnh là cái sự nhịn ăn của ngài đến nỗi mạnh bây giờ cái thân không còn sức à, khi mà chúng giờ à, đến cái bụng á thì nó bụng à, nó sẽ bụng vào à, những cái xương sống à, những cái đốt xương sống thì là đó là chúng ta thấy rõ ràng à, cái sự à, nhịn ăn nó không còn à, nó không có đem lại à, cái sự lợi lạc mà ngược lại nó sẽ làm cho à, cái thân của ngài à, luôn luôn bị bức bách à, bởi những cái sự khổ. Thì chính cái điều này á, thì mình thấy rằng à, đối với à, các vị tỳ kheo à, khi mà tu tập à, dạy cho cái người chứng nữ đó à, chứng mắt được an lạc à, mà các vị tỳ kheo không có chứng mắt được à, vì đó đã quán chết biết rằng do à, bị à, do tục nó chi phối à, nên thức học rồi à, vì ấy à, thân tâm được à, cái sự nhẹ nhàng và phát triển được đại quán và chứng mắt được là quả vị a la hán. À, còn đối với tiền thân của đạo sĩ vô sanh à, thì chúng ta quý vị do khổ hạnh quá à, nên dẫn đến à, cái thân à, nó đau nhức à, và tâm à, khó chịu à, vì vậy mà cản trở à, đạo quả à, nhưng mà khi mà à, đối với khi mà à, ngài phát triển nó được cái điều này thì lúc bấy giờ sao quý vị à, ngài biết được cái trạng thái à, cái trạng thái của trung đạo có nghĩa là cái trạng thái của mình ăn uống có sự điều độ à, thì rồi vì vậy á, mà mình dễ dàng mình tu tập à, khi mà mình tu tập như vậy á, thì thân tâm đưa cái trạng thái an lạc thì đưa cái trạng thái an lạc này mới phát triển được à, cái tệ quán của mình. Thì khi mà ngài phát hiện ra được cái điều này á, thì chúng ta thấy rằng à, lúc đó ngài từ bỏ cái lối sống à, từ bỏ cái lối sống à, khổ hạnh à, nên ngài đưa à, theo cái con đường à, trung đạo à, nhờ vậy mà ngài à, đắc được cái quả vị toàn giác. Thì đó là vậy thì à, qua hai cái câu chuyện mà chúng tôi à, đã đưa ra thì quý vị thấy rõ ràng à, đối với cái Phật thực đó, à, là một cái điều rất là quan trọng à, trong cái đời sống à, tu tập à, của chúng ta à, quý vị biết rằng là trong những cái à, thời gian gần đây à, quý vị biết rằng là hồi trước đó, à, cái này là chúng tôi tâm sự với quý vị à, sẵn là do có cái câu hỏi này chúng tôi muốn à, tâm sự với quý vị. À, hồi trước đó, khi mà chúng tôi mới tu tập đó, thì mình nghe ai mà người ta thích về khổ hạnh à, nghe ai mà người ta thích về khổ hạnh đó, à, thì lúc đó mình thấy cảm thấy mình thấy khó chịu à, mình rất là khó chịu thành ra mình cứ khuyên người ta à, mình khuyên thôi đừng có nhịn ăn như vậy à, đừng có nhịn uống như vậy hoặc là à, đừng có tu tập như vậy nó sẽ đem đến cái sự bệnh hoạn à, cho thân mình à, rồi từ cái bệnh hoạn nó khổ tâm của mình à, và có người nhà mình cũng khổ theo được à, người nhà mình cũng khổ theo nữa. Quý vị biết rằng trong cái thời gian có người cha người mẹ à, được con cái à, chăm lo rất là đầy đủ à, về tiện nguyên vật chất của mình à, nhưng mà con cái rất là buồn buồn sao quý vị trời ơi cha mẹ sao mà đi đến chùa mà càng ngày càng ốm càng tăng ăn uống thì nó cũng khác thường, ví dụ tiên đứng cũng khác thường, ăn uống cũng khác thường à, thành ra con cái rất là buồn à, con cái rất là buồn thì tại sao quý vị tại mình những người đó người ta hãy biết rằng an bài cho người ta những cái pháp tu rất là kỳ cục, người ta ăn uống người ta tiết độ cho nên ấy, còn những người này thì nhịn ăn chỉ uống thôi. Thì thành ra mình thấy những cái người đó mình thấy rất là tội nghiệp người ta, nên mình khuyên người ta hãy quay trở lại ăn uống cách điều độ chứ không phải là nhịn ăn nhịn uống. Mình nếu mình tu tập như vậy á, mình thấy trước nhất á là cái bản thân của mình nó được cái sự là an lạc, do thân mình á không có bị đói với thân thấy, nên mình không có khổ về thân. Rồi nhờ như vậy đó thì mình tâm của mình nó cũng được an lạc, do mình biết cái sự tiết độ. Thì có những người đó quý vị cũng rất là lạ nha, lúc đó chúng tôi khuyên thì họ không chịu hành theo, nhưng mà sau này á chúng tôi không có khuyên nữa. Mình không có khuyên nữa mà tại nhiều khi đó mình còn chú xuống, mình còn chú xuống ra nữa thì lúc bây giờ đó, người ta lại từ bỏ. Thì ngày hôm nay đó, chúng tôi thấy ở trong cái đời sống này có nhiều cái điều nó rất mất cười. Ví dụ như quý vị biết là lúc trước chúng tôi thấy có một số người người ta thích ăn chay, thích ăn lạc. Thì chúng tôi cũng mong rằng ở trên thế giới này có rất là nhiều người người ta ăn chay hoặc là ăn lạc đi. Thế tự nhiên khi lúc đó chúng tôi mới cũng hỏi chúng tôi là tại sao mình là cứ mong nhận vậy. Thì đúng rồi, thì cứ có nhiều người ăn chay thì đồ chay thì nó sẽ mất tiền hơn, và đồ mặn thịt cá nó sẽ rẻ hơn. Mà nếu mà thịt cá mà nó rẻ hơn thì những người nào mà người ta ăn thịt cá nó thì người ta sẽ tốn ít tiền lại, trong đó là cũng mất chúng tôi. Mỗi ngày chúng tôi tích tiền trợ ra thì nó ít ít lại thì tiền nó đỡ tốn tiền cho chùa, hoặc là những người mà Phật tử đi cúng cho mình thì người ta cũng tốn ít tiền lại đi, thì cái điều này là một cái điều đáng mừng, rất là đáng mừng. Thì quý vị biết khi mà mình nói như vậy thì tự nhiên cái người ta nghe về cái lịch ấy là người ta ăn bình thường như mình, ta nói rồi quý vị ăn sao thì con ăn vậy. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này cũng rất là đàn, rất là có nhiều người thì có khi mình khuyên thì họ không làm, nhưng mà có khi mình chưa mở nguyên lý đó đi thì họ không chịu nguyên, nhưng mà mình chưa họ phát triển đi làm cho mạnh lên đi thì tự nhiên lúc đó họ nguyên họ biết là cái đó là phải họ là bất ngờ hoặc là thành người ngộ ngại không ở trung tâm của những người không biết. Thì chúng ta đại đức cũng như là đại chúng đối với cái câu hỏi câu hỏi được thứ hai này thì là tôi học được trình bày với những ý như vậy. Nhưng có tiếp sót thì vẫn là đại đức Phật tăng hoàn chỉnh và một chút kia giờ đây thì con xin đến lễ đại đức và xin cũng được trở lại với cái sự điều hợp trong buổi học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thủ kính tri ân đại đức kính thảo luận cho cái câu thảo luận số 2. Bây giờ thì hy vọng đại đức thượng tọa hy vọng của ni sư Lưu Pháp có trước máy, không biết là ni sư có trước máy không? Nếu ni sư có trước máy thì xin ni sư cho chính tín hiệu. Vâng, cảm ơn ni sư. Cái câu số 3 được đặt ra ở đây là mình thấy khi mà mình nói đến cái sự giác ngộ thì cái việc mà giác ngộ thành Phật ở trong Phật giáo chúng ta có ba cái hạng Phật toàn giác, hạng Phật độc giác và hạng Phật thỉnh văn. Thì cái tiến trình giác ngộ của một bậc chánh đẳng chánh giác nó có khác gì với lại cái tiến trình giác ngộ của một bậc thỉnh văn hay không? Cái gì nó tu chứng theo từng lớp, thứ lớp, hay là nó theo thứ lớp, hay là nó vượt bậc hết tất cả, tức là nó đồng một loạt là có thể chứng hết tất cả? Thì cái điều này nó có cái ý nghĩa làm sao thì xin định đi sư Liệt Pháp giải thích cho cái câu số 3 này. Kính thỉnh đi sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính lễ chư tôn đức tăng ni và kính thưa quý Phật tử. Ở đây thì câu hỏi đặt ra là tiến trình giác ngộ thành bậc chánh đẳng giác là Samma Sambuddha thì có khác gì với sự giác ngộ của các bậc thanh văn là Sava Sambuddha không? Cho con vài phục đấy, có vài giấy con nhận cái này chút này con gửi lại. À, dạ, Nam Mô Bụt Thầy, con đã trở lại. Dạ, ở đây đó thì có người hỏi là có thể mở volume lớn được không? Dạ, bây giờ volume là tất cả là maximum rồi. Dạ, đã xin quý vị vui lòng. Bây giờ con chỉ có việc để mic cho gần hơn một tí nữa thôi. Dạ, cái tiếng trinh giác ngộ của vị Phật bậc chánh đẳng chánh giác và các vị thanh văn đó thì con nghĩ có khác nhau. Cái thứ nhất đó là với một vị Phật mà đạt tới mức chánh đẳng chánh giác, cái kiếp cuối cùng của ngài đó thì thường đó là đầu tiên là ngài đi qua là có thiền định, xong rồi có thiền quán, cho nên khi mà ngài chứng đắc là đầy đủ tam minh lục thông. Còn đối với các vị mà thanh văn giác đó thì có vị có đi qua tử thiền, có vị đi qua sơ thiền, nhị thiền hoặc tam thiền hoặc tử thiền, hoặc là có vị thì chỉ mới đang sơ thiền thôi, không có tới tam thiền tử thiền. Cho nên là có vị thì khi mà đắc a la hán gọi là khô kiến a la hán, tức là chỉ do có thiền quán đi thẳng trực tiếp vào thiền quán và từ thiền quán mà chứng đắc đạo quả. Cho nên là vị này khi mà đắc tỷ tuệ thì chỉ cũng có được tam minh, nhưng mà không có lục thông, không có thần thông. Thần thông minh tam minh có được là do cái tỷ tuệ thiên quán, còn mà thần thông mà có được là do cái phần thiền định. Vì vậy cho nên vị nào mà không có thiền định thì không có thần thông. Cho nên quý vị nhớ là có các vị a la hán có thần thông và có những vị a la hán thì không có thần thông. Những vị mà có thần thông thì có thể bay được, có thể biến từ một thân thành nhiều thân. Nhưng mà những vị mà không có thần thông đó thì chỉ có đi bộ thôi chứ không có bay được, là cũng có thể biến hóa được. Ví dụ như mình có đọc cái câu chuyện mà của ngài Chu La Tâm Thất Cá, mình hay nghe phiên âm là Châu Lợi Băng Đa Gia đó, thì vị này là mặc dù khi mà học á, học một câu kệ mà 4 tháng không có thuộc, nhưng mà khi Đức Phật dạy cho cái cách là cầm cái khăn rồi lau từ sáng cái tới trưa thì cái khăn nó từ trắng mà nó trở thành dơ bẩn, vị này quán được vô thường khổ vô ngã. Mà ngay trong ngày hôm đó chứng đắc được đạo quả A-la-hán kèm theo về thần thông. Vậy là coi như là từ một thân có thể biến ra cả 1000 thân, một vị sư. Người ta nghĩ rằng trong chùa chỉ còn một vị sư thôi, tới nơi để đi trai tăng, nhưng mà khi người ta nghĩ thấy đây cả tình xã là toàn bộ bóng dạng của rất nhiều cả hàng ngàn vị sư. Thì như vậy là vị này đó là nhờ có thiên quán mà có cả thiên chỉ, cho nên đắc được cả thần thông. Cái thứ hai đó là với các vị thánh văn đó thì cái tiến trình giác ngộ đó có khi là nó từ từ. Ví dụ như là có vị là kiếp này chỉ chứng được là quả đầu tiên là quả nhập lưu thôi, rồi có khi là kiếp sau mà lên được với quả nhập lưu đó, rồi qua đời, rồi kiếp sau sinh ra mà chứng đến quả thứ hai. Hoặc là trong trường hợp như ngài Ananda đó, thì khi ngài mới vào xuất gia đó thì ngài chứng được quả nhập lưu thôi, và sau đó suốt cả 20 năm ngài hà làm thì giả cho Đức Phật, suốt ngày phải lo hầu hà, phải lo công việc, cho nên không có thời giờ để mà hành thiền. Cho đến khi mà Đức Phật ngài nhập Niết Bàn rồi đó thì ngài vẫn còn chỉ là một bậc thánh nhập lưu, nhưng mà ngay khi đó đó ngài cố gắng nỗ lực đắc A La Hán để có thể tham dự vào kỳ kết tập tâm tạng kinh điển lần thứ nhất, cho nên sau đó là ngài chứng ba quả kia liên tiếp nhau và chứng đắc A La Hán ngay trong cái đêm trước cái ngày thành trước ngày cái tập tâm tạng. Nhưng mà với các vị Phật toàn giác đó, thì những kiếp trước khi mà ngài đang còn hành Ba La Mật, đang còn làm Bồ Tát đó, thì có những lúc là các ngài cũng hành thiền định, có lúc các ngài cũng hành thiền tuệ, và có lúc khi mà tâm của các ngài có thể đã sắp sửa đi vào nhập lưu, đã sắp sửa chuyển tánh để trở thành một bậc thánh. Nhưng mà quý ngài biết rằng đó Ba La Mật nó chưa có tròn đủ, thì là nếu như mà đã đi vào một vị mà đã vào một trở thành một vị cảnh nhập lưu đó thì chỉ còn tái sanh trở lại tối đa là 7 lần thôi. Mà nếu như trong con tối đa 7 lần mà Ba La Mật chưa có thành tựu thì nó không có thành tựu được cái kết quả của mình. Cho nên là quý ngài có khả năng để mà thành bậc A La Hán, nhưng mà quý ngài dừng lại để chờ tới cái lúc mà Ba La Mật nó đầy đủ duyên, đầy đủ tất cả các yếu tố đều là thành tựu cả, thì khi đó ngài mới chứng đắc đạo quả. Và khi ngài chứng đắc đó thì liên tục nhau từ suốt cả ba canh, mình như trong cái bài hôm nay mình đọc nghe Đức Phật diễn tả đó, là suốt canh 1, canh 2, canh 3 là ngài chứng cả quả túc mạng minh, rồi sanh tử minh và lậu tận minh, và cuối cùng đến canh ba khi mà trời sáng là coi như là ngài đã diệt hết toàn bộ phiền não chứng đắc đạo quả, trở thành một vị Phật toàn giác. À, và như vậy đó, thì tiến trình đó nhanh chậm nó khác nhau với một vị độc giác đó. À, với một vị Phật toàn giác đó thì mặc dù cái tiến trình tu ba la mật thì rất là lâu, nhưng mà cái tiến trình chứng đắc thì là nhanh, nó đi vào là đi vào liền và đi tới kết quả cao nhất. Còn với các vị thánh thánh văn đó thì thời gian hành ba la mật thì ngắn hơn, nhưng mà khi mà thành tựu đạo quả đó thì có khi đã thành tựu bậc quả đạo quả thứ nhất, rồi cách một thời gian lâu thật lâu sau mới thành được từ đạo quả thứ hai, rồi thời gian sau nữa mới tới đạo quả thứ ba, mới tới đạo quả thứ tư. Và một cái sự khác biệt nữa là về cái nội dung, là với các vị Phật giác ngộ đó, với Phật toàn giác, thì do ngài ba đầy đủ cả thiền định và thiền tuệ và ngó ba la mật của ngài, cho nên khi mà ngài thành tựu đạo quả mà ngài giác ngộ đó, thì ngài không những có đủ tam minh lục thông mà ngài có luôn cả nhất thiết chủng trí, có trí tuệ mà thấy biết được tất cả vô ngài, không có ngăn ngại. Nhưng mà riêng với các vị thanh văn đó thì cái sự thành tựu này có khi nó khác nhau, có khi nó bị hạn chế, có khi do không có thiền định cho nên không có thần thông, hoặc là do không có rành về pháp học cho nên không có tự vô ngại giải. Cho nên có vị thì có thành tựu tự vô ngại giải, có vị thì không có tự vô ngại giải, có vị thì có thần thông, có vị thì có thần thông mà có vị thì không có thần thông. Dạ thì đó là cái câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Phật Tăng. À, nếu như mà có điều gì thiếu sót thì con kính thỉnh chư Tăng tỉnh ngài bổ sung thêm. Và bây giờ thì con kính thỉnh Đại Đức Phật Tăng trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thưa ân đi sư pháp đã thảo luận tôi cái câu số 3 vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua cái câu thảo luận số 4. Câu thảo luận số 4 này có lẽ là thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Không biết Đại Đức Pháp Đăng còn có tiếp máy không? Xin hỏi lại là không biết Đại Đức Pháp Đăng còn có tiếp máy không? Alo, không biết để xin hỏi lại là Đại Đức Pháp Đăng còn có tiếp máy không? Có lẽ là Đại Đức Pháp Đăng không có trước máy rồi. Cái câu này rất là thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính không biết có trước máy không? Không có. Không có mà lên tiếng. Thôi giờ thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng sợ mất phần. Và kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng hoan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 4 đi. Vì sao á, là như Đại Đức Pháp Đăng biết á, là khi mà Đức Phật ngài Bồ Tát ngài giác ngộ ngài thành Phật rồi, thì cái bài pháp đầu tiên ngài chuyển pháp luân, ngài dẫn chuyển cái bánh xe pháp, thì ngài cũng nói về tứ đế. Và trong cái bài kinh mà nói cái bài kinh dụ dấu chân voi á, Đức Phật ngài dạy rằng ngài nói rằng trong tất cả các thiện pháp nó cũng là ở trong tứ đế. Như vậy thì cái việc mà mình, vì sao mà mình thấy rằng ở trong tứ đế lại là một pháp quan trọng, khi mà cái trí của mình thấy rõ, giác ngộ về bốn sự thật đó, mình mới thành Phật được, mình có thể giác ngộ được. Thì cái điều này nó có cái ý nghĩa như thế nào, cái ý nghĩa đặc biệt như thế nào? Ví dụ như một người mà họ cũng có một cái sự hiểu biết về khổ, rồi hiểu biết về tập, rồi hiểu biết nguyên nhân như vậy, nguyên nhân dẫn đến khổ, rồi hiểu biết được cái sự hoàn toàn chấm dứt khổ trong một cái suy nghĩ bình thường, và cũng đang thực hành cái con đường diệt đến khổ, nhưng mà tại sao họ không thể giác ngộ được? Thì xin Đại Đức Pháp Đăng giải thích, cũng như là Đại Đức phân tích rõ về cái ý nghĩa vì sao ở trong cái pháp, trong cái bốn cái sự thật khổ tập diệt đạo rất là quan trọng, khi mà bất cứ một cái bậc Phật nào cũng vậy, Phật toàn giác hay là một bậc thinh văn, hay là cho đến các bậc độc giác, các ngài cũng giác ngộ về bốn sự thật này. Thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng hoan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 4 này. Kính thỉnh Đại Đức.
Thì cái câu thảo luận số 4 đó thì thường chúng ta thấy cái từ Bút Thô là Phật á, về giác ngộ tứ đế. Bởi vì trong rất là nhiều những cái bài kinh đại khổ uẩn, tiểu kinh khổ uẩn thì Đức Phật Ngài cũng nói trong 31 cõi này á, thì nói chung cho chúng ta thấy như là trong A Tỳ Đàm vì Diệu Pháp nói cổ đế có 81 tâm hiệp thế, 52 sắc pháp và 52 tâm sở và 28 sắc pháp. Thì mình thấy rằng không có cái gì ở ngoài cái đó hết. Bởi mình thấy dục giới, sắc giới, vô sắc giới cùng ở trong khổ. Bởi chúng ta thấy cái khổ của sanh hữu. Rồi khi mà cái khổ của cái các pháp hữu vi luôn sanh diệt. Hoặc hay là chúng ta thấy rằng cái nguyên nhân khổ đó đó, cái khổ đó thì cái nguyên nhân khổ đó chính là cái tham ái đi tái sanh. Dù giáo lý nào chúng ta thấy cũng không ngoài cái tứ đế này. Ví dụ chúng ta thấy giáo lý tập nhị nhân duyên đi. Thì Ngài nói năm nhân quá khứ lớn thay, năm quả hiện tại đời này có ra, bây giờ nhân cũng năm mà về sau quả lại thì là cũng năm. Thì chúng ta thấy năm cái nhân quá khứ thì năm cái quả hiện tại như là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ. Và chúng ta thấy con người của chúng ta đó, mình có mắt đó, mình phải nhìn thấy cảnh sắc. Những cái mình muốn hay không muốn mình phải nhìn. Rồi cái lỗ tai mình phải nghe cảnh thinh, dù mình muốn hay không muốn. Nên nhiều khi chúng ta muốn ngủ mà chúng ta không ngủ được. Chúng ta thấy những người bị đau tim á, nhiều khi họ muốn ngủ nhưng họ không ngủ được. Thành ra nhiều khi mình thấy cái lỗ tai cứ nghe những âm thanh lật chặt hoài không ngủ được. Hoặc là mấy người mất ngủ á, thì họ rất là khó ngủ. Tuy rằng họ có cái lỗ tai, nhưng mà chính cái lỗ tai này làm cho họ nghe cảnh thinh. Hoặc là cái lỗ mũi mình ngửi những cái hơi mùi, những cái hơi mùi đó làm cho mình khó chịu. Nhất là chúng ta thấy những người bị dị ứng á, nhiều khi họ ở chỗ nào mà những cái lông chó, lông mèo hoặc là những cái mùi ẩm mốc á, thì họ cứ nhảy mũi hoài. Mình thấy những cái điều đó thì mình thấy những cái người đó họ rất là khổ. Rồi mình thấy ví dụ mình có cái miệng thì mình ăn uống vật thực, mình phải ăn hoài như vậy. Còn khi mình không ăn á, thì mình chuẩn bị mình chết. Tâm hẻm cái thường thường người đời ưa nói mình không ăn á, thì chuẩn bị ăn dinh dên. Dinh dên là một cái loại cây để làm hồn quý vị. Tại nên nhiều khi mình phải ăn cho hết cuộc đời của mình. Chúng ta thấy những vị chư thiên cũng phải ăn vật thực, từ những vị đắc thiền thì những vị phạm thiên thì do cái thiền diệt thực hay cái tâm quả thiền duy trì đời sống của họ. Nhưng mà được cái tâm quả nó cũng duy trì một thời gian nào đó thôi rồi họ cũng phải chết đi. Thì cái chúng sanh ở trong tam giới này đều khổ như vậy. Hoặc là nhiều khi mình thấy rằng mình khổ, hay có ít người mình thấy mình buồn mình cũng khổ, hay đông người mình lo mình cũng khổ. Nên thường thường chúng ta thấy những vị đại phạm thiên ở trong trước đó, họ ở mình họ buồn, họ ước mơ có người, khi có người ra đó, thì đông người. Hay là chúng ta thấy Đức Trời Đế Thích đó, có nhiều lúc mà than về chư thiên ở đâu cũng có hết. Ở trong cung trời thì chư thiên đầy những cái bảo điện hiện lên thành chư thiên, giống như là người của mình vậy đó. Nhiều khi mình thấy một cái thành phố đó, thì thương người thì cái thành phố nó sạch, nhưng mà đông người thành phố nó dơ. Rồi đông người ở thành phố nó ồn ào nhưng mà nó vui, đúng không? Nhiều cái đông người thì vui, nhưng mà vui thì kèm theo đó nhiều cái tai nạn, nhiều cái hiểm họa. Đông người thì xe cộ cũng dễ đụng nhau. Nhiều lúc chúng tôi qua bên Lào cái gì, thấy trong cái thủ đô Viên Chăn của Lào đó, mình thấy đèn xanh đèn đỏ mình thấy có một hai chiếc xe đậu. Còn nhiều khi giờ thành phố Hồ Chí Minh thấy đèn xanh đèn đỏ đậu một dọc nó dài tới cả nhiều cả nửa cây số vậy. Rồi cái nhiều khi cái đông người thì xảy ra tai nạn nhiều, chết chóc nhiều. Còn ví dụ bên Lào ít dân đó, thì mình thấy nó không có tai nạn. Trên đường mình thấy ít có tai nạn vì thưa xe. Còn khi mà đông người thì nó nhiều xe và cái tai nạn cọ quẹt, cán qua cán lại. Đông người thì tìm việc làm khó, trộm cướp nó hiện ra nhiều. Bởi chúng ta thấy tại sao những người Việt Nam mà đi định cư nước ngoài á, mình chịu khó làm nhiều. Những người dân bản địa họ sanh ra họ thù hiềm những người Việt Nam. Tại vì người Việt Nam có nhiều khi làm siêng năng hơn hoặc là làm nhiều giờ hơn. Trong khi những người sống với xứ quen sung sướng rồi họ không chịu làm như mình. Rồi những người đó họ quay qua họ đổ trút những cái gì bực bội khó chịu lên vào người mình thì nó cũng giống như vậy. Bởi vì Đức Phật Ngài nói trong bài kinh Đại Khổ Uẩn mình thấy á, nghĩa là mình đi tìm sống chỗ nào á, mình bị thương tích chỗ đó. và người sẽ bị đổ máu ở chỗ đó, mình sẽ bị chết ở chỗ đó. Mình sống ở đâu thì phải kham nhẫn, chịu đựng, chịu mưa, chịu nắng, chịu nóng, chịu đực. Nhất là giờ chúng ta thấy nhiều khi mình ở những cái thành phố đông người, mình thấy bây giờ không khí nhiệt độ lên 40, 42, 43 độ, người ta còn nói sẽ tăng lên nữa. Thì khi mình thấy mình tìm những cảm giác mát mẻ không còn nữa, cảm giác nóng nảy, bực bội, khó chịu, làm cho con người căng thẳng, khó chịu, thì mình thấy rằng nó do nguyên nhân là do đông người thôi. Bởi chúng thường thường chúng thấy đông người thì xe cộ, mỗi chất ô nhiễm nó thải ra từ chiếc xe của mọi người. Rồi mọi người ở thì họ xài máy điều hòa, cái hơi nóng nó đổ ra thêm một phần. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong nhà của mình, mình có đông người vui, anh em đông thì vui, nhưng mà vui thì cơm gạo, áo quần, tiền bạc, cái gì cũng nhiều hết. Rồi những cái chuyện thị phi cũng nhiều nữa. Anh em đông thì quýt lộn thì thị phi nhiều. Thành ra nhiều khi mình thấy ở trong cuộc đời này nó là khổ là như vậy. Rồi tất cả những nguyên nhân khổ đó đều là do lòng tham hết. Lòng tham mà nó sanh ra khổ hết. Vì có lòng tham mới dẫn đến tái sanh. Vì ưa thích cái gì đó mình mới tái sanh. Nên thường thường ta nói rằng mê cõi dục mới sanh vào cõi dục, mến hồng trần sanh vào chúng trần. Người ta nói như vậy là có nguyên nhân là từ cái tâm tham mà làm việc tục sinh cho mình. Rồi tất cả những người mà đoạn trừ cái sự luân hồi đó đều là đoạn trừ bằng con đường bát chánh đạo hết, gọi là đạo đế hết. Thành ra nhiều cái đoạn trừ cái tâm tham đó là bằng con đường bát chánh. Cũng từ chánh kiến là trí tuệ, chánh tư duy là cái sự suy nghĩ đúng, chánh ngữ là cái lời nói đúng, chánh nghiệp là cái sự nuôi mà càng kiến thân nghiệp đúng, chánh mạng là cái sự nuôi mạng đúng, chánh tinh tấn là cái sự tinh tấn đúng, chánh niệm là cái sự ghi nhận đúng, chánh định là cái sự tụ tâm đúng. Thì chính những con đường bát chánh đó nó gây dựng lên để diệt trừ cái phiền não tham ái. Thì cái tham ái là cái sự mong cầu, cái sự chiếm hữu. Còn cái sự trí tuệ thì nó lại ngược lại, đoạn trừ cái tham ái này. Như vậy thì chúng ta nhìn chung vào con đường bát chánh, nói rằng trí tuệ thì mình có kể trí nào cũng là trong chánh trí thôi, chánh tư duy thôi, chánh kiến thôi. Rồi cái suy nghĩ nào mà đúng đắn thì mình gọi là chánh tư duy. Thành ra tất cả những cái tư duy đúng đều gọi là chánh tư duy hết. Và chánh ngữ, thiên nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định cũng vậy. Nên khi mình hiểu rằng con đường đạo đế này để diệt từ cái tập đế này, và khi cái tập đế mà nó không còn nữa thì cái khổ đế không còn, thì gọi là diệt đế là niết bàn. Bởi vì khi mình nói rằng cái mình có cái khổ là cái thân ngũ quẩn mình, nhưng mà nếu mình không có cái thân ngũ quẩn đó, thì mình không có khổ. Cái khổ gì có sắc quẩn là phải ăn uống, mẹ ăn uống mình phải đi làm lụng, phải có cái thân này từ nhỏ tới lớn rồi tới già tới chết. Thành ra có cái sắc quẩn là có cái nỗi khổ, khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết là cái khổ từ cái sắc quẩn này. Rồi cái khổ của người thương phải xa, người ghét phải gần là cái khổ của danh quẩn. Vì cái người thương là do cái tâm của mình tham ái, mình thương người đó, cái ghét mình phải gần. Thì những cái điều này Đức Phật mình nói chung vô, nếu mà mình không có cái khổ đế thì mình sẽ có cái diệt đế. Bởi vì nhiều khi chúng ta chết nhưng mà không nghĩa là mất, chúng ta chết chúng ta tiếp tục luân hồi. Chỉ có những vị mà A-la-hán chết mới thật sự là không có luân hồi nữa. Còn chúng ta chết chúng ta vẫn luân hồi trong lục đạo tứ sanh. Còn những vị A-la-hán viên tịch là niết bàn, không có sanh tử nữa, các ngài không có bị sanh tử nữa. Còn chúng ta chết rồi chúng ta tiếp tục sanh, rồi chúng ta tiếp tục tử nữa, rồi chúng ta cứ tiếp tục sanh tử hoài. Như vậy thì chúng ta nhìn chung vô, nói đến cái giáo lý tứ đế này là nói bao trùm cho tất cả. Không có một cái pháp nào mà diễn đạt mà nó ngoài cái tứ đế này hết. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy. Ví dụ như người ta nói niết bàn, ta dùng nhiều cái danh từ đi, nhưng mà cũng chỉ rõ là cái không có thân ngũ quẩn này thôi. Có nghĩa là ngũ quẩn này có sắc quẩn, có ăn uống bệnh hoạn, có cái sự già nua, còn không có sắc quẩn là có sự an lạc bất thường. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy rằng cái giáo lý mà thành Phật đó là chính là cái giáo lý tứ đế. Nên cái từ Buddha là Phật Đà là giác ngộ tứ đế. Nên khi mình nói rằng Đức Phật thì phải giác ngộ tứ đế, còn nếu mà không người không giác ngộ tứ đế thì không có gọi là Phật được. Và nó có nhiều khi chúng ta thấy những cái tôn giáo khác như Hòa Hảo, Cao Đài hoặc những cái tôn giáo khác họ kêu Phật thánh, họ không có hiểu được cái từ mà Đức Phật nghe nói là cái từ Phật hay là cái bậc A La Hán là giác ngộ tứ đế, cái bậc giác ngộ cái sự thật. Và khi mà mình giác ngộ sự thật như vậy đó là cái pháp tối thượng, nên mình dùng cái từ là đặc biệt. Đặc biệt là những cái đó nó bao trùm trong tất cả. Nên thường thường chúng ta nghe thấy những bài kinh nói rằng tứ đế nó giống như dấu chân voi vậy. Dù nó bao nhiêu dấu chân nó cũng không, nó cũng chỉ nằm trong dấu chân voi mà thôi. Dấu chân voi là dấu chân lớn nhất. Này cũng giống như vậy. khi mình nói đến một cái người mà hiểu được cái mình cứ suy nghĩ từ từ đi, mình sẽ thấy được mình cứ còn cái thân còn khổ, khổ của những gì mình mắt mình nhìn thấy, tai mình phải nghe, mũi phải ngửi, miệng phải nếm, thân phải xúc chạm. Nhiều khi mình không muốn nóng hay lạnh nhưng mà mình phải xúc chạm với cái thời tiết nóng lạnh, hoặc mình không có muốn mũi mòn rắn rít nhưng mà cũng vẫn phải chịu mũi mòn rắn rít vì mình có cái thân của mình đó. Thì những con vật kia nó đi tìm thức ăn là máu, là nước, là máu, là thịt của mình, thành nó bu vào mình, nó cắn. Thành ra nhiều khi mình thấy, mình nói con ruồi con muỗi là cho cắn mình, nó cắn mình tại vì nó đi ăn thôi, nó cũng giống như mình đi kiếm đồ ăn vậy thôi. Thành khi chúng ta hiểu như vậy, như con đĩ, con dắt, con ve nó cũng đi kiếm ăn, nó sống được là nhờ ăn, mà nó ăn là nó ăn máu của mình, tại nó đu vào người mình, nó cắn mình. Mình hiểu, mình nghĩ rằng tại sao nó cắn mình, nhưng mà thật sự nó đi kiếm ăn thôi, nó không giống như mình đi kiếm ăn vậy thôi. Thành ra chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng những gì Đức Phật này trình bày đó, là mình càng suy nghĩ thì mình sẽ thấy được cái trí tuệ của Đức Phật bao trùm trong thế gian này rồi. Bây giờ thì chúng tôi xin cảm biết tại cho Đức Phật Tân, chúng tôi cũng thấy cũng đã 10 giờ hơn rồi, chúng tôi xin xuống biết ạ.
Dạ, sa thú kính tiền đại đức Pháp Đăng. Sau khi đại đức Pháp Đăng đã thảo luận xong cái câu số 4 thì chúng tôi nghĩ là nó cũng, mặc dù là còn cái câu số 5 với một bản tin nữa, nhưng mà chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Thôi bây giờ thì chúng ta chấm dứt cái phần thảo luận ở đây. Kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức, kính chào tạm biệt quý ngài và quý vị, kính tri ân quý ngài. Mời vị MC lên ngày mai đó, chúng ta cũng có một cái bài học. Bài học là do Thượng tọa Giác Đẳng trình bày cái bài học ngày mai. Bây giờ thì mời Quảng Châu, Quảng Châu Quang Hỷ lên để kinh hồi hướng và tri ân chư tôn đức. Kính mời Quảng Châu.
Sa thú lành thay, con Quảng Châu thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dạng đề Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn Thủy Chủ Nhiệm Off Tướng Môn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các vườn trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hoàn thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhờ thần phẩm bảo tồn mạng cánh
nghiệp thành từ cầu ý thân, hóa thành tốn quả trị nhân. Pháp su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ne ron ta rang ho tu sa pa su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa dhamma lu pa ve na so ti on tu ne ron ta rang ho tu sa pa su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa sang ga lu pa ve na so ti